Chương 254, thế mà không phải nói đùa, 2. Vạn Bối Giang Thành, gặp qua Lưu Dạ chân nhân. Lưu Dạ chân nhân nhìn thấy Giang Thành cùng Liêu Khuynh, nhướng mày nói, ngươi không phải là Vụ Nhai Phong đến đưa tin à?
Đúng vậy.
Ngược lại là thành thật, so trộm đạo hạ người mạnh không ít. Đã như vậy, bản nói cũng cho ngươi một cái thể diện, từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi, liền không làm khó dễ ngươi. Giang Thành nói, tiền bối như thật không muốn làm khó ta, hẳn là nói cho ta Vân Bách chân nhân vị trí, để cho ta đem thư đưa cho nàng. Lưu Dạ chân nhân nói, ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia ngân tùng cậu tặng. Sau đó là 10 phút lời mắng người. Giang Thành toàn bộ hành trình tỏ ra là đã hiểu, thậm chí không thiếu cùng chung mối thù thời điểm, nhưng các loại Lưu Dạ nói hết lời, Giang Thành lời nói xoay chuyển, chủ đề về tới đưa tin trên đầu. Giang Thành ý tứ rất đơn giản, công là công, tư là tư, thanh quan khó đoạn ra vụ sự tình, nhưng tối thiểu có thể truyền tin a. Tất cả mọi người là nói ít mấy trăm tuổi người, không về phần bởi vì tình cảm chậm trễ công sự a. Lưu Dạ chân nhân cũng không tin tưởng Giang Thành, hắn nói thẳng, cái gì công sự dùng thư đều là mờ cớ, bên trong tám thành là ngân tùng chân nhân cầu hòa thư tín. Giang Thành nói, nhiệm vụ này vụ là dùng tiên môn tài khoản đánh điểm công hiến, ta cảm thấy ngân tùng chân nhân rất không có khả năng nói dối. Lưu Dạ tiền bối không tin có thể tự mình đi nhiệm vụ đại điện xác nhận. Lưu Dạ chân nhân thật đúng là không tin. Người chờ. Hắn quẳng xuống câu nói này, liền biến mất ở tại chỗ. Sau đó không lâu, Lưu Dạ chân nhân trở lại Minh Dương phòng, nói, liền xem như tiên môn tài khoản thì thế nào. Hắn ngân tùng đồng dạng khả năng lấy việc công làm việc tư, tài liệu thi hàng lậu, công khai là đối công sự, thực tế viết chút mê hoặc sư muội. Giang Thành mặt toát mồ hôi nói, nếu như tiền bối thật không ưa thích ngân tùng, để hắn đạt được chẳng phải là tốt hơn? Dạng này tiền bối liền có thể dùng đòn công kích này ngân tùng chân nhân, làm hắn thân bại danh liệt. Kết quả Lưu Dạ còn nói, sợ hãi sư muội thương tâm. Giang Thành im lặng nói, đã Vân Bách chân nhân sẽ thương tâm, như vậy nói rõ nàng cùng ngân tùng chân nhân còn có cảm tình. Đã như vậy Lưu Dạ tiền bối, ngài một vị ngăn cản thư tín truyền lại, không phải cố tình chậm trễ ngài chuyện của sư muội sao? Lưu Dạ lại đổi cái thuyết pháp, nói, sư muội mình nói, nàng đã không ưa thích ngân tùng cậu ta kia. Giang Thành lại thuận Lưu Dạ thuyết pháp nói tiếp, giả thiết Vân Bách chân nhân thật không ưa thích ngân tùng chân nhân, như vậy ngài cũng không nên ngăn cản đưa tin, nàng đều không thích, làm sao lại bị ngân tùng chân nhân thư tín đả động? Huống chi cái này chỉ là một phong giảng công chuyện thư, cùng nam nữ tình cảm không có quan hệ. Lưu Dạ nghe xong trực tiếp ngộ. Hắn làm không rõ ràng cái này Giang Thành là chuyện gì xảy ra. Hắn vô luận đưa ra bất luận cái gì quan điểm, đều có thể bị cái này tiểu tử dẫn đạo đến đưa tin phía trên, còn mỗi lần đều lý do đặc biệt đầy đủ, luận cứ đặc biệt sung túc, phản phất không cho đưa tin tiên lý năng dùng. Lưu Dạ minh bạch, hắn nói là bất quá cái này tiểu tử, tốt ta, coi như ngươi có đạo lý, vậy ta liền nói thật cho ngươi biết. Chuyện của sư muội là đại sư huynh lên tiếng kết quả. Bản nói không tính. Đại sư huynh nói, sư muội bế quan tu luyện, không thấy người ngoài, ngươi có thể nghe hiểu ta ý tứ à? Giang Thành nói, ta có thể hay không gặp một lần tiền bối đại sư huynh? Cái này còn phải xem đại sư huynh ý tứ. Còn xin tiền bối giúp ta dẫn tiến. Lưu Dạ gật gù đáp ý, ai, bản nói không rảnh. Giang Thành cũng không khách khí, vậy ta đành phải chính mình đi tìm Minh Dương Phong đại sư huynh. Lưu Dạ chưa từng thấy Giang Thành như thế không tức thời người. Người bình thường lúc này hẳn là đi, kết quả Giang Thành lại mặt dạn mày dày tại Minh Dương trên đỉnh khắp nơi tản bộ. Lưu Dạ tự kiềm chế tiền bối, lại không tiện đối Giang Thành loại bọn tiểu bối này xuất thủ, nhưng hắn không xuất thủ, Giang Thành bước thoải mái, còn đầy phong khắp nơi nghe ngóng đại sư huynh ở đâu. Rốt cục, Minh Dương Phong đại sư huynh Bảo Sơ chân nhân bị Giang Thành tìm được. Giang Thành lễ phép hướng Bảo Sơ chân nhân bái, nói do ý đồ đến, nói mình thân phụ tông môn thư tín, là chuyên đến đưa tin. Bảo Sơ chân nhân lý do thoái thác cùng Lưu Dạ chân nhân không khác nhau chút nào, hắn nói, tiểu sư muội bế quan đi, tạm thời không thấy người ngoài. Giang Thành đối Bảo Sơ chân nhân hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, giải nghĩa đưa tin tầm quan trọng cùng nếu không phải thật sự thư, mà là ngân tùng chân nhân lấy việc công làm việc tư các loại khả năng tính. Lưu Dạ chân nhân ở một bên nghe được liên tiếp gật đầu. Cái này không có nghĩa là hắn tán đồng Giang Thành, chỉ là bởi vì hắn tại Giang Thành miệng bên trong nghe qua như lúc đồng dạng ngôn luận. Bảo Sơ chân nhân cẩn thận nghe xong Giang Thành quan điểm, có chút không hiểu nói, tiểu sư muội bế quan, không thấy người ngoài. Giang Thành coi là Bảo Sơ chân nhân không có nghe minh bạch, thế là sử dụng ví von, so sánh, ẩn dụ, nhân cách hóa các loại tu từ thủ pháp, đem đưa tin nguyên nhân gây ra, trải qua, kết quả sinh động như thật miêu tả cho Bảo Sơ chân nhân nghe. Bảo Sơ chân nhân sau khi nghe xong, biểu thị, ngươi nói đúng, nhưng là sư muội bế quan. Giang Thành còn tưởng rằng Bảo Sơ chân nhân không có nghe minh bạch, lần nữa từ cạn tới sâu giảng giải đưa tin dính dấp các loại lợi ích, bảo đảm 3 tuổi tiểu hài đều có thể lý giải được. Bảo Sơ chân nhân không rõ ràng cho lắm, hắn nói, ngươi nói xác thực không có vấn đề, nhưng là sư muội bế quan. Lưu Dạ chân nhân cảm nhận được đại sư huynh bảo hộ tiểu sư muội ý chí kiên định. Giang Thành đối Bảo Sơ chân nhân khối này xương cứng cảm thấy khó giải quyết. Chỉ có đơn thuần Liễu Khuynh giữ chặt Giang Thành tay, nói, hắn nói bế quan. Giang Thành nói, ta biết rõ, ta lại cấu tứ một cái tiếng nói, Bảo Sơ chân nhân cũng nhanh bị ta thuyết phục. Liễu Khuynh lắc đầu, thật bế quan. Giang Thành, Lưu Dạ. Giang Thành kinh ngạc nói, Bảo Sơ tiền bối, Vân Bách tiền bối nàng sẽ không thật bế quan a? Bảo Sơ chân nhân tương đương im lặng, nàng bế quan nha, ta ngay từ đầu liền nói nàng bế quan. Lưu Dạ chân nhân cảm thấy kinh ngạc, đại sư huynh, tiểu sư muội thật bế quan. Thật bế quan? Ngươi làm sao không nói với chúng ta a? Ta ngay từ đầu đã nói với các ngươi a. Ngươi lúc đó biểu tình kia, giọng nói kia, chẳng lẽ không phải sư muội không muốn để cho ngân tùng cậu tặc đến tìm nàng ý tứ sao? Bảo Sơ chân nhân tiến vào nóng nảy hình thức, không phải a, tiểu sư muội là thật bế quan. Là thật bế quan. Tại trong động phủ ngồi xuống loại kia bế quan. Lưu Dạ chân nhân cảm thở ỉ trời đất quay cuồng. Tình cảm bọn hắn sư huynh đệ mấy cái, ngày đêm phòng bị ngân tùng cậu tặc, không phải đại sư huynh ý tứ, cũng không phải tiểu sư muội ý tứ, chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương. Lưu Dạ Chân Nhân nhớ tới lúc trước hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dùng thay trời hành đạo ngữ khí cự tuyệt người khác cho Vân Bách đưa tin dáng vẻ, đơn giản muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Người khác trời đất tạo nên một đôi, cái nào đến phiên hắn cái này yêu quái phản đối. Thật bế quan. Giang Thành lẩm bẩm nói: "Xin hỏi Bảo Sơ tiền bối, Vân Bách tiền bối bao lâu có thể xuất quan?" "Ta đây liền không biết rõ, ngắn thì mấy ngày, lâu là nửa năm, nếu là gặp được có rõ ràng cảm ngộ thời điểm, vừa bế quan nhiều năm, thậm chí mấy chục năm đều là có khả năng." Giang Thành xuất ra thư tín, có thể hay không mời tiền bối tại không quấy rầy Vân Bách tiền bối bế quan tình huống dưới, đem này thư đưa đến trên tay nàng đâu. Bảo Sơ lắc đầu nói: "Ta chính là luyện hư hậu kỳ tu vi, tiểu sư muội là luyện hư sơ kỳ, ta như hành động có 8 thành xác suất quấy nhiễu đến nàng. Quá mạo hiểm." "Ý của ngài là nói, chỉ cần tu vi đủ cao, liền có thể tại không kinh nhiễu Vân Bách tiền bối tình huống dưới, đem thư kiện hoàn hảo đưa đến trên tay của nàng. Tối thiểu đến hợp thể cảnh giới đi." Bảo Sơ chân nhân nói, hắn đoán chừng Giang Thành sẽ biết khó mà lui, dù sao Giang Thành chỉ là một cái trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể có hợp thể tu sĩ nhân mạch. Nhưng người nào biết, Giang Thành móc ra đệ tử ngọc bài, thông dòng bấm trên ngọc bài phương thức liên lạc, qua trong giây lát liền giao tới một vị hợp thể cảnh hậu kỳ đại năng. "Tùng Ưng Sơn chủ." Bảo Sơ cùng Lưu Dạ hai vị chân nhân cùng kêu lên kinh hô. Tùng Ưng Sơn chủ híp mắt nhìn một cái Bảo Sơ hai người, nhất thời không nhớ ra được bọn họ là ai, dứt khoát không nói lời nào, giả cao thủ. "Giang Thành, ngươi cái này bận bịu ta cũng không thể giúp không, lão phu xuất thủ một lần, ngươi cho lão phu một bình nước thiên nhiên hẳn là rất công bằng a." Giang Thành cười nói, "Tiền bối nói tính." Tùng Ưng Sơn chủ cầm tới Giang Thành trong tay phong thư, khu động pháp lực, đưa nó không lưu dấu vết đặt ở Vân Bách chân nhân trên tay. Giang Thành nhiệm vụ hoàn thành. Chương 255, Giang Thành thu môn đồ khắp nơi. Tại ngày qua ngày không ngừng làm nhiệm vụ phong phú trong sinh hoạt, Giang Thành tu vi lén lút đi tới Kim Đan kỳ. Ngày nào, Vân Thư từ nơi khác du ngoạn về nhà, vốn định đi ngang qua trước phòng, thuận tiện kiểm tra thí điểm một cái đệ tử Giang Thành tu vi tiến độ. Nàng trên miệng tuy nói là không muốn quản Giang Thành, trên thực tế cũng đúng là không muốn quản Giang Thành, nhưng dù nói thế nào, làm sư phụ mặt ngoài công phu vẫn là phải làm một cái, dù sao Giang Thành lại thế nào rằng cũng là nàng quan môn đệ tử. Đương nhiên chủ yếu nhất là, nàng ước tiên nhiên uống xong, nghe nói Giang Thành trong túi chữ vật còn có hàng tồn. Nàng dạy Giang Thành một chút pháp thuật, Giang Thành hiếu kính nàng chút rượu nước, không cần tiêu tiền mua loại kia, cái này rất hợp lý à. Nhưng là, Vân Thư tuyệt đối không nghĩ tới, nàng vẹn vẹn một cái không chú ý, đệ tử của nàng Giang Thành liền không hiểu thấu đi tới Kim Đan kỳ. Hoàn toàn không có nhà khác đệ tử loại kia tốn sức lúc buốt, chuẩn bị vào toàn, cựu tử nhất sinh, được ăn cả ngã về không tấn thăng thể nghiệm. Liền rất đột nhiên, khiến cho nàng rất không có tham dự cảm giác. Giống như Giang Thành có hay không nàng vị sư phụ này đều đồng dạng. Cái này không thể được, đến tăng cường một cái sư phụ tồn tại cảm giác, lớn như vậy thông thiên môn, há có thể chỉ biết Giang Thành, không biết Vân Thư. Vân Thư đi vào trước phòng, phát hiện Giang Thành phía trước trên đỉnh đại yến tân khách. Có chút không thường liên hệ người quen nhìn thấy nàng, vậy mà nhiệt tình mời nàng nhập khách tọa, giống như cho rằng nàng cũng là đến ăn trực đồng dạng. Nàng rõ ràng mới là Lâm Bắc Phong chân chính phong chủ có được hay không? Giang Thành. Vân Thư khí thế hùng hổ tìm tới đồ đệ của nàng. "Sư phụ." Giang Thành trông thấy Vân Thư cũng thật bất ngờ, nói thực ra, trên Lâm Bắc Phong gặp được Vân Thư xác suất, hẳn là so tại Ma Tông gặp được Vân Thư xác suất còn thấp. Không nghĩ tới hôm nay đụng phải. Cái này đến hội là chuyện gì xảy ra? "À, là như vậy sư phụ, đệ tử đoạn thời gian trước nội ứng một nhà Ma Tông, sau đó không xem chừng đem nhà kia Ma Tông cho tận diệt." "Thế là?" Vân Thư bừng tỉnh, "Thì ra là thế, đây đều là giúp ngươi bưng ma đạo công thần." "Không phải," Giang Thành giải thích nói, "những này tiền bối đều bị ta làm liên lụy, có chút mới từ chấp pháp đường phòng giam bên trong ra, ta mời bọn họ ăn cơm hơi tỏ lòng biết ơn." Vân Thư nhìn xem Lâm Bắc Phong khách quý chủ đều vui mừng khí phái tràn diện, rơi vào trầm mặc. "Cho nên bọn hắn bị ngươi hố, vì cái gì còn có thể cười ha hả? Làm sao cùng ta hố người thời điểm một chút cũng không đồng dạng? Thôi, ngươi làm xong đến hậu sơn tìm ta." "Được." "Đúng rồi. Thế nào sư phụ?" Vân Thư nghiêm túc nói, "Thịt rượu trước đưa một phần đến phía sau núi." Giang Thành sững sờ, nói, "Vậy ta để Liễu Khuynh cho sư phụ đưa đi." Liễu Khuynh làm việc vẫn là tương đối đáng tin cậy, chế yến tiệc một bản đồ ăn, nàng liền bưng một bản đồ ăn đến phía sau núi cho Vân Thư. Cuối cùng một bản đồ ăn bưng xong sau, Vân Thư khí quyển gọi Liễu Khuynh lưu lại ăn cơm. Kết quả, khiến Vân Thư cảm thấy ngoài ý muốn chính là, cái này Liễu Khuynh thế mà muốn trước dùng ngọc bài liên hệ Giang Thành chờ Giang Thành sau khi đồng ý, nàng mới nguyện ý lưu lại bồi chính mình ăn cơm. "Ngươi cùng Giang Thành đến cùng là quan hệ như thế nào?" Vân Thư sớm muốn hỏi cái vấn đề này, hôm nay thừa dịp Giang Thành không tại, nàng rốt cục nhịn không được tò mò hỏi ra lời. "Bằng hữu." Liễu Khuynh nói, "Ta cũng không thư, nào có các ngươi loại này bằng hữu. Ăn cơm còn phải xin chỉ thị một cái, bình thường đạo lữ đều làm không được điểm ấy. Chỉ có loại kia dính nhau tiểu tình lữ mới có thể dạng này." Liễu Khuynh không biết rõ làm như thế nào trả lời Vân Thư, thế là nàng liền không có nói chuyện. Vân Thư nói tiếp, "Trước đó ngươi cùng Giang Thành vừa tới thời điểm, các ngươi đều là luyện khí, về sau cũng đều là trúc cơ, hiện tại cũng đều là kết đan. Bởi vậy có thể thấy được, các ngươi tu hành thiên phú hẳn là không sai biệt lắm, đại khái suất là không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề." "Cho nên?" Vân Thư nhìn chằm chằm Liễu Khuynh, tiếu dung tràn ngập giảo hoạt, "Các ngươi dự định cái gì thời điểm thành thân?" Liễu Khuynh ánh mắt chớp động một cái, "Là bằng hữu." Vân Thư đại lực vỗ Liễu Khuynh bả vai, nói, "Đừng gạt người, ta mặc dù không thường thường trên núi, nhưng ngươi làm ta thật nhìn không ra a. Nào có các ngươi loại này bằng hữu, đi ngủ đều chỉ cách một trương bình phòng. Lừa gạt một chút sư phụ coi như xong, đừng đem chính mình cũng lừa." Liễu Khuynh tiếp tục không nói chuyện. Nhưng Vân Thư tựa hồ là cố ý đùa giỡn ngồi cùng bàn cao lãnh mỹ nhân, cố ý xích lại gần nói, "Nếu như Giang Thành chính là muốn cùng ngươi thành thân, ngươi đồng ý hay không?" Liễu Khuynh hơi chớp thanh tịnh đôi mắt, nhìn xem Vân Thư, hít hà mùi của nàng. Vân Thư là người tốt. Nàng rất nhanh đến mức ra một cái đáp án chuẩn xác. Tại Vân Thư thị giác xem ra, Liều Khuynh chậm chạp không có trả lời, nhưng cái này thái độ cũng đầy đủ, đều là nữ tu, ai không hiểu ai. Chớ nói Liều Khuynh loại này tương đương thận trọng, liền xem như giảng nghĩa khí nàng, cũng không thể cùng một cái nam tu cách bình phong đi ngủ. Kia bình phong bất quá là một tầng giấy mỏng, chỉ nhìn hai người bọn họ suy nghĩ gì thời điểm xuyên phá thôi. Không nói, không nói, ngươi theo giúp ta uống rượu. Nha. Vân Thư ôm Liều Khuynh nâng ly cả chén, quan hệ tốt đến giống như tỉ muội. Về phần Vân Thư chân chính đồ đệ Giang Thành, lúc này hoàn toàn bị không hề để tâm. Thẳng đến ngày kế tiếp Vân Thư tỉnh rượu, tại chính mình động phủ bên trong trông thấy Giang Thành, mới mơ mơ màng màng nói, "Ai, sao ngươi lại tới đây?" Giang Thành im lặng nói, "Sư phụ, ngươi ngày hôm qua để cho ta có thời gian đến hậu sơn tìm ngươi." "Ta liền đến." "À đúng, ta là dự định phụ đạo một cái ngươi tu hành tới, ta suýt nữa quên mất." Vì không chậm trễ chính sự, Vân Thư nắm chặt vận công xua tán đi men say, sau đó chính thức bắt đầu chỉ điểm Giang Thành học tập pháp thuật. Giang Thành không biết rõ Vân Thư đột nhiên nổi điên làm gì, thế mà muốn dạy hắn tu tiên tri thức. Cũng may hắn mặc dù công tác trọng tâm tại làm nhiệm vụ bên trên, bình thường tu luyện cũng không rơi xuống. Dưới sự chỉ điểm của Vân Thư, gặp gánh bắt đầu bị ép học tập Vân Thư dạy hắn pháp thuật. Bất quá Vân Thư tựa hồ không hiểu nhiều đến dạy người, nàng hoàn toàn không biết rõ cái gì nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, tiến hành theo chất lượng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đạo lý, sẽ chỉ nghĩ đến đâu nói đến đâu, khiến cho Giang Thành học tập khá khó khăn. Đồng thời phi thường cảm tạ Vân Thư trước đó không dạy tri ân. May mắn nàng trước đó không dạy người, không phải sớm dạy phế đi. Nhưng là đứng tại Vân Thư góc độ, liền không quá minh bạch Giang Thành vì cái gì học tập pháp thuật như thế khó khăn. Nàng cảm giác nàng giảng được rất có đạo lý, chính nàng hoàn toàn có thể nghe hiểu, không có chút nào khó. Ai nhìn xem một bên yên lặng cho Giang Thành đổ nước Liêu Khuynh, Vân Thư bỗng nhiên sinh lòng nhất niệm, nói: "Liêu Khuynh, ngươi có muốn hay không cũng tới học tập một cái?" Liêu Khuynh mặc dù không phải đồ đệ của nàng, nàng không cần thiết hao tâm tổn trí đi dạy Liêu Khuynh pháp thuật, nhưng nàng luôn luôn rất hào phóng, dạy Giang Thành đồng thời, thuận tay dạy một chút Liêu Khuynh mà thôi. Mà lại Vân Thư cũng nghĩ thông qua Liêu Khuynh làm minh bạch, Giang Thành học không được pháp thuật, đến tột cùng là Giang Thành quá đần, vẫn là chính nàng không có dạy tốt. "Sư phụ, Liêu Khuynh đối pháp thuật không có hứng thú, cũng không nhọc đến ngài hao tâm tổn trí dạy nàng." Giang Thành ý đồ ngăn cản Vân Thư không biết tự lượng sức mình nguy hiểm hành vi. Chương 255, Giang Thành thu môn đồ khắp nơi. Ai ngờ Vân Thư hoàn toàn không quan tâm, không có việc gì, ta không sợ hao tâm tổn trí, Liêu Khuynh đến, ta đến dạy ngươi chiêu này linh mạch kiếm sông. Giang Thành cùng khoản pháp thuật, ngươi không muốn học sao? Giang Thành trong lòng tự đủ ngài đừng làm rộn, đại thừa tu sĩ làm sao đối loại này tiểu pháp thuật cảm thấy hứng thú? Có thể khiến Giang Thành cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Liêu Khuynh có vẻ như thật là có hứng thú. Đã như vậy, Giang Thành liền không có lên tiếng ngăn cản, để Liêu Khuynh tùy tiện chơi đùa đi. Vân Thư chuẩn bị cầm Liêu Khuynh làm án lệ, so sánh Giang Thành là chính hắn học không được, mà không phải nàng dạy không được, cho nên nàng đối Liêu Khuynh dạy học phá lệ để bụng. Trên cơ bản rõ ràng dành mạch đem linh mạch kiếm sông cho nói hết rồi. Phía dưới ta biểu diễn cho ngươi một lần, sau đó ngươi chiếu vào động tác của ta chính mình luyện tập. Vân Thư nói. Liêu Khuynh nghe được nghiêm túc, gật đầu đáp ứng. Vân Thư thế là ngón tay bấm niệm pháp quyết, lợi dụng ngón trỏ cùng ngón giữa sát nhập làm kiếm, cho Liêu Khuynh phô bày một cái linh mạch kiếm sông. Kiếm khí bay ra 1000 mét, đem thật xa một cây đại thụ cho chặn ngang đánh gãy. Một chiêu này bí quyết ở chỗ, sử dụng tự thân linh mạch gia tốc cũng áp xúc linh lực trong cơ thể, đạt tới thuấn phát công kích hiệu quả. Chiêu này uy lực lớn nhỏ, cơ bản cùng tự thân có thể gia tốc cùng áp xúc bao nhiêu linh lực có quan hệ. Bất quá bước đầu tiên chúng ta trước không truy cầu uy lực, chỉ cần có thể thuận lợi phóng xuất ra là được. Được. Đơn giản đáp ứng về sau, Liêu Khuynh liền học Vân Thư dáng vẻ, yên lặng thi triển thể nội linh lực, sau đó một kiếm phi ra. Kiếm khí bay ra 1000 mét, nhẹ nhõm đánh bại một mảnh đại thụ. Uy lực so chính Vân Thư dùng còn mạnh không ít. Giang Thành đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, nhưng Vân Thư liền sợ ngây người. "Ách, ngươi làm như thế nào? Lần thứ nhất dùng liền có thể dùng thành dạng này." Chính Vân Thư liền có rất cao tu tiên thiên phú, nhưng nàng tự hỏi, cho dù là chính nàng, đều làm không được học một lần liền sẽ, chẳng những sẽ trả siêu việt dạy nàng sư phụ. Cái này thiên phú không khỏi có chút không hợp thói thường. Vân Thư nếm thử dạy Liễu Khuynh mặt khác một chút pháp thuật, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Liễu Khuynh toàn bộ đều là một giáo liền sẽ, dùng một lát liền vượt qua nàng trình độ cùng đó trước. "Giang Thành, ngươi bạn gái tựa như là thiên tài." Giang Thành lau mồ hôi, "May mắn thôi. Sư phụ thương lượng với ngươi sự kiện." "Chuyện gì?" "Qua một thời gian ngắn tiên môn thi đấu, ngươi đem Liễu Khuynh mượn vi sư sử dụng, chúng ta thông lực phối hợp, hung hăng cầm xuống thứ một tên ban thượng." "Tính toán sư phụ, Liễu Khuynh nàng không thích cùng người khác đánh nhau." "Liễu Khuynh, ý của ngươi thế nào?" "Nghe Giang Thành." "A, đây là tốt bao nhiêu cơ hội a, thật là đáng tiếc." Giang Thành trấn an nói, "Sư phụ, chúng ta không truy cầu danh lợi, chỉ qua cuộc sống bình thản liền rất tốt." Vân Thư trong lòng tự đủ, nếu không phải ngươi ngày hôm qua lớn xử lý yến hội, nói ngươi bưng ma tông, ta còn thực sự liền tin ngươi chuyện ma quỷ. Trước đây Đại Diễn Tông may mắn thu hoạch được Ngọc Kinh Ma Đạo địa bàn về sau, Giang Thành bởi vậy nắm giữ thế lực cân bằng cơ chế, Đại Diễn Tông bên trong đệ tử có thể lợi dụng thế lực cân bằng cơ chế, hoán đổi thành phiên bản cường thế phương, tiếp theo thu hoạch được một chút tu luyện tăng thêm. Nhưng theo Đại Diễn Tông hoạch tâm đệ tử, tỷ như Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộc Hạm, Lương Lộc, Lâm Giao các loại người tu vi đề cao, thế lực cân bằng cơ chế dần dần không có tác dụng. Nhất là Lương Lộc cùng Lâm Giao 10 phần nội quyền, liên tiếp đột phá nguyên anh kỳ, dẫn đến Đại Diễn Tông tại Ngọc Kinh địa bàn, dù là không thêm Liếu Thanh danh tự, trên thực tế cũng đã ở vào thế lực cân bằng trạng thái bên trong. Nếu như không nắm chặt giải quyết, Đại Diễn Tông đệ tử không những không biết hưởng nhận phiên bản tiền lãi, ngược lại sẽ nhận thế lực cân bằng ức chế, dẫn đến tu hành khó khăn. Bởi vậy, Giang Thành đoạn thời gian trước quyết định lại lần nữa rời núi trừ ma. Tại có một lần trừ ma kinh nghiệm tình huống dưới, Giang Thành lần thứ 2 trừ ma tương đương thuận lợi, là Đại Diễn Tông khai thác một khối mới địa bàn. Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, Đại Diễn Tông mặc dù tạm thời thanh trừ mới địa bàn ma đạo thế lực, có thể bởi vì đệ tử số lượng không đủ, dẫn đến Đại Diễn Tông không cách nào đối mới địa bàn hình thành hữu hiệu chiếm lĩnh. Ngọc Kinh địa bàn sở dĩ có thể bị Đại Diễn Tông chiếm đóng, là bởi vì có Cao Miểu, Lê Kinh Ca các loại Đại Diễn Tông cao tầng tồn tại, bọn hắn tại Ngọc Kinh thâm căn cố đế, cho nên có thể bị phán định là chiếm lĩnh. Nhưng là mới địa bàn hiển nhiên không có tương tự nhân mạch, bởi vậy tuyển nhận nhân thủ bắt buộc phải làm. Bất quá Giang Thành chiêu thu đệ tử, luôn luôn coi trọng thả thiếu không đầu. Hắn gần nhất ngay tại thiết kế một bộ hành chi hữu hiệu nhận người tiêu chuẩn, chuẩn bị thí nghiệm vận dụng. Thạch Đô Thành, Giang Thành đến đây cùng Nhạc Linh Nhi tụ hợp. Tại không có chiêu đến người mới trước đó, một mực là Nhạc Linh Nhi đợi tại Thạch Đô Thành chiếm Đại Diễn Tông địa bàn, nàng không chối từ vất vả đi vào Thạch Đô Thành, có thể nói là Đại Diễn Tông căng cổ chi thần. Chiếm địa bàn nói đến rất gian khổ, nhưng trên thực tế chính là trong thành chi phí chung sống phong túng, dù sao trong thành không có ma đạo, trước mắt phi thường an toàn. Ngươi nghĩ đến nhận người biện pháp? Nhạc Linh Nhi hỏi. Giang Thành nói, không sai, chúng ta trước dựa theo quy củ cũ, tại Thạch Đô Thành nhiệm vụ đại điện bên trong tuyên bố nhận người quảng cáo. Giang Thành nhận người quảng cáo đơn giản trực tiếp, nói đúng là Đại Diễn Tông muốn tuyển nhận đệ tử, phúc lợi đãi ngộ tương đương không tệ, yêu cầu tốt nhất có tiên môn công việc bối cảnh, đồng thời trường kỳ tại Thạch Đô Thành công việc sinh hoạt, có bản địa nhân mạch. Bất quá vì tinh chuẩn sàng chọn phỏng vấn đám người, Giang Thành tại giới thiệu vắn tắt bên trong gia nhập một hạng đặc thù yêu cầu. Yêu cầu tham gia Đại Diễn Tông phỏng vấn người, trước hết tham gia trí thông minh khảo thí. Nhạc Linh Nhi cũng không hiểu Giang Thành đặc thù quy định. Giang Thành, ngươi cứ để người tham gia trí thông minh khảo thí, không phải cố tình để cao phỏng vấn ngưỡng cửa sao? Không sai, chúng ta cao hơn hiệu suất nhận người, nhất định phải để cao phỏng vấn ngưỡng cửa. Thế nhưng là ta cảm giác, tham gia trí thông minh kiểm chắc lại đi phỏng vấn, quả thực có chút vũ nhục người trí thông minh, người bình thường cũng sẽ không làm như vậy à? Ngươi nói đúng, người bình thường xác thực sẽ không vì phỏng vấn đi đo trí thông minh. Nhạc Linh Nhi không hiểu ra sao, vậy là ngươi muốn chiêu không bình thường người? Không phải, ta là muốn chiêu thật cần công việc người. Giang Thành nói. Giang Thành nhận người mạch suy nghĩ, vẫn là kéo dài hắn trước đây Liễu Khuynh nhận người pháp, hắn không muốn chiêu tốt nhất đinh ốc, chỉ muốn chiêu một cái phù hợp ốc vít lô đinh ốc. Thạch Đô Thành Đại Diễn Tông đệ tử nhiệm vụ chủ yếu nhất chỉ là chiếm đóng địa bàn, ngoại trừ không cần làm bất cứ chuyện gì. Cho nên, cái gì ra thế, thiên phú, năng lực đều không tại Giang Thành khảo hạch phạm vi bên trong, không bằng nói, những này lập lòe sáng lên ưu điểm, tại Giang Thành nơi này ngược lại là phụ điểm. Một cái thiên tài rất khó một mực đợi tại một cái địa phương an an ổn ổn. Không có gì bất ngờ xảy ra, tại Giang Thành hà khắc điều kiện tuyển chọn phía dưới, đến phỏng vấn Đại Diễn Tông đệ tử đích sắc rất ít người, bất quá kiên nhẫn các loại mấy ngày, tóm lại là có. Giang Thành chọn lấy mấy vị an tâm tài giỏi, chính thức coi bọn hắn hợp nhất nhập Đại Diễn Tông bên trong. Bất quá, bọn hắn trước mắt tại tông môn địa vị, vẹn vẹn cơ sở nhất ngoại môn đệ tử nhiệm vụ là vì tông môn chiếm địa bàn. Tại ngoại môn đệ tử phía trên, còn có nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử. Hai người sau mới là trong tông môn chọn đòn rông nhân vật. Như loại này khẩn cấp nhận người chiếm địa bàn hành vi, thuộc về là tông môn giai đoạn phát triển nội biến tùng quyền. Đại Diễn Tông đằng sau vẫn là cần phát triển thêm lò gặp, làm được linh hoạt bổ vị, mỗi cái thành thị đều có tông môn cơ quan. Tiến tới có thể linh hoạt bổ khuyết ma đạo nhường ra địa bàn. Chương 256, tông môn thi đấu cùng người tình nguyện. Cơ hồ mỗi một cái tu tiên tông môn đều có một bộ bên trong xếp hạng cơ chế, nhất là tại thông thiên môn loại này hàng rời trong tiên môn. Thông thiên môn nội bộ đỉnh núi san sát, các nhà sơn môn thực lực, nội tình, trình độ đều lớn không đồng dạng. Có chút là thành lập mấy ngàn năm lâu đời sơn môn, thực lực so với một chút ngoại bộ một nhị lưu tông môn còn muốn cường hãn hơn. Mà có thì khả năng vừa mới thành lập không lâu, liên đệ tử đều không có tuyển nhận mấy vị, căn bản tính không lên cái gì thế lực. Để mỗi cái sơn môn làm đồng dạng nhiều công việc, chia sẻ đồng dạng nhiều nghĩa vụ, là cực không thực tế sự tình. Tại loại này rắc rối phức tạp tông môn dưới hình thức, thông thiên môn tông môn thi đấu liền lộ ra rất là trọng yếu. Mỗi cái sơn môn tại tông môn thi đấu bên trong thành tích, đem làm tông môn đối sơn môn thực lực trọng yếu suy tính tiêu chuẩn một trong. Nói một cách đơn giản, nếu như trải qua suy tính cùng đo lường tính toán, thông thiên môn đối nào đó một sơn môn thực lực ước định cao, như vậy tương ứng sơn môn sẽ ở thông thiên môn trung tướng thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn, chỗ tốt cũng gánh chịu càng nhiều nghĩa vụ. Tỷ như ngoại phái đi lương quốc phân đà loại công việc này, liền đem từ nào đó một sơn môn cụ thể phụ trách, mặc dù này lại để cái này một sơn môn rút mất không ít nhân lực cùng tinh lực, nhưng cùng lúc đó, lương quốc bên trong có thể thu được chỗ tốt, cũng sẽ trái lại để cái này một sơn môn thu hoạch. Nói tóm lại, tông môn thi đấu đối tuyệt đại đa số sơn môn tới nói đều rất trọng yếu, nó mang ý nghĩa thông thiên môn bên trong lợi ích phân phối. Nhưng là loại này tầm quan trọng, không bao gồm Vân Thư thành lập Lâm Bắc Phong. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Vân Thư thuộc về loại kia chỉ lấy chỗ tốt không làm việc tu sĩ. Giả thiết Giang Thành đi tham gia tông môn thi đấu, lấy được một cái thành tích tốt, làm Lâm Bắc Phong tại thông thiên môn bên trong tầm quan trọng lên cao, sau đó thu được càng nhiều tài nguyên, Vân Thư phi thường vui vẻ. Sau đó lúc này thông thiên môn cho Lâm Bắc Phong phái phát nhiệm vụ, tỉ như đi nào đó nước nào đó nhà thành lập một cái phân đà cơ cấu. Xin hỏi Vân Thư sẽ đi làm sống sao? Không thể nào. Giang Thành có thể hiểu rất rõ nàng. Đến kia thời điểm, Vân Thư chân nhân 100% vô tung vô ảnh, đã tìm không thấy Vân Thư, cũng tìm không thấy chân nhân. Cuối cùng còn không phải hắn vị này trách nhiệm tâm mạnh ái đồ suy nghĩ biện pháp giải quyết tông môn nhiệm vụ. Cho nên Lâm Bắc Phong bảo trì hiện trạng liền rất tốt, không có tài nguyên cũng không có nhiệm vụ, sư phụ không quản sự, hắn có thể hoa bó lớn thời gian soát lịch sử điểm cống hiến, là sau này làm trưởng lão trải đường. Đối với một cái tự hạn chế người mà nói, không quản sự sư phụ so quản sự tốt hơn nhiều. Cảm tạ Vân Thư không dạy tri ân. Bất quá, tuy nói Giang Thành không có ý định tham gia tông môn thi đấu, nhưng là cái này không có nghĩa là hắn không có ý định tham dự tông môn thi đấu. Tới gần tông môn thi đấu, thông thiên môn phụ trách tổ chức tỷ thí nội vụ đường liền bắt đầu công việc lưu đủ lên. Là một hạng cỡ lớn tỷ thí, nội vụ đường khẳng định cần thiết kế tỷ thí quy tắc, cấp cho tỷ thí thông chi, khảo sát tỷ thí sân bãi, chọn lựa tỷ thí trọng tài, còn có làm một hệ liệt ứng đối tỷ thí đột phát tình huống dự án công việc. Nội vụ Đường lượng công việc đột nhiên biến lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng thông thiên môn những ngành khác, đem bên trong một chút khó làm công việc, sử dụng nhiệm vụ hình thức tiến hành bao bên ngoài. Giang Thành các loại chính là những này bao bên ngoài nhiệm vụ. Người khác thừa dịp tông môn thi đấu hiện ra thực lực, Giang Thành thừa dịp tông môn thi đấu soát điểm cống hiến. Tất cả mọi người có mỹ hảo tương lai. Sự thật quả nhiên không ra Giang Thành đoán trước, tới gần thi đấu, nhiệm vụ đại điện bên trong liên quan tới thi đấu nhiệm vụ đống nhiên nhiều hơn. Nhưng Giang Thành không đổi, hắn đang chờ đợi cá lớn mắc câu. Là một tên thâm niên nhiệm vụ đặc nhân, một chút tiểu đả tiểu nháo nhiệm vụ đã hoàn toàn không thể thỏa mãn Giang Thành khẩu vị. Tại gần một tháng yên tĩnh trong khi chờ đợi, Giang Thành rốt cục ánh mắt đến một cái hài lòng nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ là duy trì tỉ thí sân bãi sạch sẽ thẳng đến tông môn thi đấu bắt đầu, cái này nghe đơn giản nhiệm vụ, chọn vẹn mở ra 10 vạn điểm cống hiến. Giang Thành ước chừng lên tiếng hỏi nội dung nhiệm vụ về sau, liền khởi hành tiến về nhiệm vụ địa điểm, cùng nhiệm vụ tuyên bố người Dương trưởng lão tiến hành giao tiếp. Mới đầu, Dương trưởng lão nghe xong là cái kết đan tu sĩ đón lấy nhiệm vụ, liền gọi thẳng không được, kết đan tu vi khả năng không quá đủ, hắn đối kết đan tu sĩ không có lòng tin. Nhưng khi Dương trưởng lão nghe được, đón lấy nhiệm vụ người là Giang Thành về sau, hắn liền lại yên tâm xuống tới. Kết đan không được không có nghĩa là Giang Thành không được, Giang Thành không phải phổ thông kết đan tu sĩ. Trong khoảng thời gian này đến nay, Giang Thành nhiệm vụ đạt nhân danh hào tại Thông Thiên môn bên trong có chút danh tiếng, Giang Thành chiêu bài chính là 100% nhiệm vụ hoàn thành suất. Chưa từng như nhau thất thủ, mà lại hắn còn không giống với bảo đảm chiến tích những người kia. Giang Thành lượng công việc rất chặt chẽ, không tồn tại tận lực bảo đảm chiến tích, ngược lại đối với rất nhiều giá cao giá trị nhiệm vụ thực hành ứng tiếp tận tiếp xét lượng, cái này khiến hắn nhiệm vụ đạt nhân hàm kim lượng đề cao thật lớn. Cho nên trước đây Vân Thư lo lắng Thông Thiên môn chỉ biết Giang Thành, không biết Vân Thư, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Bình Phong sân cốc, Giang Thành thuận lợi gặp được nhiệm vụ tuyên bố người Dương trưởng lão. Dương trưởng lão cho Giang Thành giới thiệu nói, nơi đây cây cối rậm rạp, nhiệt độ vừa phải, linh khí dư giả, bị tông môn thi đấu ủy ban chọn làm rừng cây chiến trường mô phỏng địa điểm. Giang Thành gật đầu nói, được. Dương trưởng lão nói tiếp, nếu là tỉ thí sân bãi, liền cần khống chế tỉ thí lúc sinh ra lượng biến đổi, làm được tận khả năng bảo hộ tỉ thí công bình. Nhưng là những vùng rừng rậm này dù sao không phải chỉ dài thực vật, không dài động vật địa phương, có một ít linh thú sẽ ở nơi đây du đãng, vì để tránh cho bọn chúng tại tỉ thí lúc đột nhiên xuất hiện, quấy nhiễu tỉ thí người phát huy, cho nên cần ngươi đến dọn dẹp tỉ thí sân bãi. Bảo hộ rừng rậm tỉ thí có thể tận khả năng công bằng tiến hành. Giang Thành nói, tốt, ta minh bạch nội dung công việc. Còn có một việc ta được nhắc lại ngươi một cái, ngươi khu trục linh thú thời điểm ngàn vạn không thể hạ tử thủ. Có một bộ phận linh thú là tự nhiên trưởng thành, tại trong môn du đãng. Bộ phận này ngươi giết không ai quản ngươi. Nhưng là còn có một bộ phận, có thể là cái khác tu sĩ nuôi thả, cái này một bộ phận nếu như bị ngươi đánh chết, ngươi có thể sẽ đứng trước kết xù bắt đền. Đương nhiên nhiệm vụ cũng không thể tính ngươi viên mãn hoàn thành. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Giang Thành minh bạch. Ừm, tốt, ngươi biết rõ phân tức là được, sự tình khác chúng ta sẽ liên lạc lại đi. Dương trưởng lão sau khi đi, nơi đây liền còn lại Giang Thành cùng Liêu Khuynh hai người. Giang Thành không có gấp xua đuổi trong sơn cốc linh thú nhóm, hắn dẫn đầu làm sự tình, là khảo sát sơn cốc địa hình, quyết định hắn hẳn là từ cái kia phương hướng bắt đầu tới tay, đem linh thú từ nơi nào, hướng chỗ nào đuổi. Xác định rõ trung quanh địa hình cùng xua đuổi phương hướng về sau, Giang Thành lần nữa không có gấp xua đuổi linh thú, mà là trước đại khái thống kê một cái cần phải đi làm linh thú chủng loại. Nơi này linh thú, đầu tiên là chỉ luyện khí kỳ trở lên linh thú. Có rất nhiều thiên phú dị vân nhỏ côn trùng thì không tại xua đuổi mục tiêu bên trong, mà một chút cỡ nhỏ thú nhỏ tỉ như con thỏ con chuột loại hình cũng không tại xua đuổi mục tiêu bên trong. Giang Thành chủ muốn cần xua đuổi linh thú hơn phân nửa là lợn rừng, giá cẩu, mèo hoang, heo, rán, lao hổ các loại bên trong cỡ lớn linh thú, đồng thời cũng bao quát tương đối nguy hiểm ong độc các loại thú có hại. Những này linh thú tu vi nhiều nhất hẳn là sẽ không vượt qua kết đăng kỳ, bởi vì lại cao hơn liền sẽ giống du sinh tiền bối bị thông thiên môn cấp cho biên chế, sau đó ngoại phái đi làm việc. Đương nhiên linh thú cùng yêu quái vẫn là không quá đồng dạng, linh thú thủy chung là thú, nhưng yêu quái là có thể hóa hình thành người. Chương 256 thông môn thi đấu cùng người tình nguyện. Có hay không hóa hình năng lực là phân chia linh thú cùng yêu quái trọng yếu chỉ tiêu một trong. Xua đuổi linh thú là một kiện việc cần kỹ thuật, chủ yếu chỗ khó cũng không phải là bắt bọn chúng, mà là phát hiện cũng bắt bọn chúng. Linh thú mang theo một cái chữ linh, đương nhiên sẽ không là phổ thông dã thú. Nếu như là phổ thông dã thú lời nói, Giang Thành cầm thần thức quét qua liền có thể chuẩn xác tìm tới dã thú vị trí. Nhưng là linh thú trải qua diễn hóa, thiên nhiên có ẩn thân năng lực, đồng dạng thần thức cũng không thể chuẩn xác phát hiện cũng tìm tới bọn chúng, có thời điểm thần thức thậm chí không bằng con mắt dùng tốt. Giang Thành một người phụ trách một mảng lớn sơn cốc khu trục công việc, lượng công việc to lớn, hiển nhiên phi thường khó khăn. Nếu như muốn hắn một mảnh khu vực đi bắt, kia không biết rõ hà niên tháng nào mới có thể bắt xong. Sau đó cho dù là bắt xong, chỉ cần hơi một không chú ý, liền sẽ có cái khác khu vực linh thú chạy trốn đến bị trống rỗng khu vực bên trong. Ý vị này phí công nhọc sức, cho cái khác linh thú phát triển địa bàn đánh công công. Từ một điểm này nhìn lại, Giang Thành một người muốn xử lý một mảng lớn sơn cốc linh thú, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Hắn vô luận như thế nào cố gắng, đều sẽ có cái khác địa khu linh thú, tuân theo bản năng đi lấp bổ không có linh thú sinh thái trống chỗ. Coi như hắn có thể đem trong sơn cốc linh thú bắt đến 7-8 phần, cũng sẽ có ngoài sơn cốc linh thú chạy đến trong sơn cốc, cấp tốc bổ khuyết trong sơn cốc linh thú số lượng. Có thể nói, chỉ cần sơn cốc sinh thái hoàn cảnh không có gặp phá hư, muốn đơn giản dựa vào bắt thú đến thanh trừ linh thú, cơ hội là không thể nào. Mà một khi phá hủy sơn cốc sinh thái, kia sơn cốc liền không phù hợp tông môn thi đấu điều kiện. Đây là một cái không giải vòng lặp vô hạn. Người bình thường có thể nghĩ tới giải pháp, hoặc là đại quân xuất động, thận trọng từng bước, kéo dài chiến tuyến, đào ba thước, tươi sống đem linh thú từ trong sơn cốc bước ra đi. Hoặc là thì là trực tiếp mời Liễu Khuynh xuất thủ. Bình thường linh thú tránh được Giang Thành kết đan cảnh giới thần thức, chẳng lẽ còn có thể tránh được Liêu Khuynh cảnh giới đại thừa thần thức sao? Hoặc là càng trực tiếp một điểm, mời Liễu Khuynh xuất thủ dọa một chút linh thú, bảo đảm giật mình một cái chuẩn. Đương nhiên, để Liễu Khuynh xuất thủ đơn thuần là nói đùa, mà đại quân xuất động cũng không thực tế, Giang Thành đi đâu đi tìm nhiều người như vậy thảm thức số đổi, nhất là còn có không thể thương tổn linh thú khách quan yêu cầu. Bất quá, khó khăn trùng điệp nhiệm vụ cũng không thể làm khó Giang Thành. Giang Thành rất nhanh cấp ra chính hắn đường giải quyết. Đã biết, trong rừng rậm linh thú số lượng ở vào một cái động thái cân bằng bên trong, thiếu đi sẽ biến nhiều, nhiều sẽ biến ít, chỉ cần hoàn cảnh gánh chịu lực không thay đổi, linh thú số lượng liền sẽ bảo trì ổn định. Như vậy Giang Thành liền có thể lợi dụng điểm này, tiến hành phương pháp trái ngược. Đã ngoài sơn cốc linh thú, có thể tuân theo bản năng chạy đến trong sơn cốc bổ khuyết sinh thái vị, như vậy trong sơn cốc linh thú cũng có thể bởi vì đối thủ cạnh tranh quá nhiều, mà tuân theo bản năng chạy đến sơn cốc bên ngoài hoang dã cầu sinh. Cho nên, Giang Thành lựa chọn là đi thuê một nhóm linh thú bồi dưỡng căn cứ bồi dưỡng linh thú. Bồi dưỡng linh thú chỗ tốt ở chỗ, bọn chúng trên người có tiêu ký pháp bảo, không cần lo lắng đi ra ngoài không tìm về được. Như vậy Giang Thành cách làm chính là hướng trong sơn cốc đưa lên đại lượng đồng loại hình bồi dưỡng bản linh thú. Giả thiết cái này sơn cốc có thể bị bắt ăn tiểu linh thú, có thể duy trì 3 con lão hổ sinh tồn, như vậy cái này sơn cốc hoàn cảnh đối lão hổ gánh chịu lực chính là 3 con. Mà Giang Thành thông qua hướng sơn cốc đưa lên 10 cái chăn nuôi lão hổ, làm trong sơn cốc một cái xuất hiện 13 con lão hổ, cứ như vậy, sơn cốc tài nguyên căn bản là không có cách duy trì 13 con lão hổ sinh tồn. Giả như vậy hổ lựa chọn chỉ có 2 cái, một cái là cạnh tranh lẫn nhau, xử lý đồng loại, cái thứ hai chính là ra bên ngoài di chuyển, ly khai sơn cốc. Lại bởi vì có tiêu ký tồn tại, Giang Thành có thể quan sát được hắn đưa lên lão hổ trạng thái cùng vị trí, phòng ngừa đưa lên lão hổ cạnh tranh lẫn nhau, vẹn vẹn để bọn chúng chen đi lúc đầu thổ dân lão hổ. Lão hổ cân bằng đạt thành về sau, Giang Thành lại thông qua đưa lên hiệu, lợn rừng các loại động vật, tiếp tục chen đi trong sơn cốc thổ dân hiệu, lợn rừng. Đằng sau cứ thế mà suy ra. Thông qua không ngừng mà phóng thích cùng thu về bồi dưỡng linh thú, Giang Thành đem hoàn cảnh cân bằng cơ chế vận dụng đến cực hạn, binh không huyết nhận sáng tạo ra một mảng lớn không linh thú rừng rậm khu vực, tại thi đấu đêm trước giao phó cho nội vụ đường, từ nội vụ đường bố trí trận pháp, thỏa mãn tông môn thi đấu sân bãi nhu cầu. Dương trưởng lão đối Giang Thành công việc phi thường hài lòng. Hắn hướng Giang Thành đề nghị, "Giang Thành, chúng ta nội vụ đường muốn chuẩn bị thi đấu, hiện tại rất thiếu nhân thủ, nếu như ngươi không bận rộn, ta để cử ngươi đến chúng ta nội vụ đường làm người tình nguyện, chủ yếu làm một đám duy trì thi đấu trật tự công việc là được rồi. Mỗi ngày chúng ta cho ngươi mở 1000 điểm cống hiến tiền lương, thế nào?" Giang Thành tính nhẩm một cái tiền lương trình độ, cảm thấy rất có lợi, thế là đáp ứng. Trở thành người tình nguyện về sau, Giang Thành công việc so xua đổi linh thú muốn nhẹ nhõm nhiều. Bởi vì người tình nguyện chủ yếu xử lý chính là duy trì trật tự công việc, có thể nói chỉ cần thi đấu không có gì bất ngờ xảy ra, Giang Thành tùy tiện đi dạo một vòng, liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Đương nhiên tương đối, vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, mà Giang Thành xử lý bất đương, vậy sẽ phải xảy ra chuyện lớn. Cùng Giang Thành khác biệt chính là, Nhạc Linh Nhi chỗ sư môn, mặc dù cũng là mới xây lập sư môn, nhưng các nàng sư phụ không giống Vân Thư như thế bảy, vẫn là muốn càng nhiều tài nguyên có chỗ làm. Cho nên Nhạc Linh Nhi cùng Thẩm Mộng Hạm bị sư môn phái đi tích cực tham dự tông môn thi đấu, các nàng lấy được thành tích đem biến thành điểm tích lũy, thêm tại sư môn chiến đấu. Nhạc Linh Nhi cùng Thẩm Mộng Hạm không giống Lâm Dao, Lương Lộc như thế am hiểu chiến đấu. Nhưng cũng may các nàng có Giang Thành phụ lục hộ thân, mặc dù mạo hiểm, nhưng cũng thường xuyên có thể tại đối diện tiếng mắng chửi bên trong đạt được thắng lợi. Duy nhất trở ngại các nàng tiếp tục đi tới chính là Giang Thành nguyện ý cho bao nhiêu phụ lục. Dù sao Giang Thành có ý tứ là để các nàng không muốn liều lĩnh, kết đan kỳ đánh một chút kết đan kỳ là được rồi, gặp được thiên kiêu liền nhận thua, chủ đánh một cái trung đẳng chết lên, tóm lại phát huy xứng đáng các nàng sư phụ vun trồng là được. Nhạc Linh Nhi cùng Thẩm Mộng Hạm cũng là phi thường quán triệt Giang Thành tác chiến mạch suy nghĩ, đương nhiên các nàng không quán triệt cũng không được, bởi vì không có phù mới có thể dùng. Nhưng là luôn có ngoại ý muốn phát sinh. Ngày nào, Nhạc Linh Nhi cùng một vị kết đan đồng môn trên đài tỷ thí, sử dụng Giang Thành phụ lục may mắn thủ thắng về sau, Nhạc Linh Nhi chắp tay rút lui, không có suy nghĩ nhiều. Ai ngờ lạc bại đồng môn căn bản không phục, muốn ở đây hạ ước Nhạc Linh Nhi từ đấu. Người tình nguyện Giang Thành kịp thời đi tới duy trì trật tự, cũng đề nghị tư đấu trái với môn quy, dạng này, nếu như các ngươi nhất định phải tỷ thí, ta cho các ngươi một người phát một trường cường lực điện giật phù. Các ngươi đối với mình dùng phù, sau đó căn cứ thụ thương tình huống một phân cao thấp, dạng này không coi là trái với môn quy. Đồng môn nói, tại sao phải nghe lời ngươi? Giang Thành kéo hồng tụ trường, ta là người tình nguyện, ta còn có thể lừa ngươi. Đồng môn nghĩ cũng phải, quả quyết đối với mình sử dụng điện giật phù, sau đó toàn thân cháy đen, trên đầu bốc khói nói với Nhạc Linh Nhi, đến ngươi. Không đợi Nhạc Linh Nhi nói chuyện, Giang Thành liền đại công vô tư giúp nàng đáp, không cần điện, nàng nhận thua. Đồng môn đầu tiên là vui mừng, trong lòng tự nhủ hắn có thể tính chứng minh hắn mạnh hơn Nhạc Linh Nhi. Sau đó hắn đã nhìn thấy Nhạc Linh Nhi cùng Giang Thành cười cười nói nói, lập tức cảm giác không thích hợp. Không phải, các ngươi nguyên lai là cùng một bọn a. Chương 257, Giang Thành ăn không lên cơm chùa. Theo Giang Thành nhiệm vụ càng làm càng nhiều, hắn tại Thông Thiên môn bên trong danh khí cũng càng lúc càng lớn. Hiện tại vừa nhắc tới Lâm Bắc Phong, rất nhiều tu sĩ đều sẽ tức đáp, Lâm Bắc Phong là Giang Thành ngọn núi, về phần Vân Thư, không có ý tứ, thật không quen. Vân Thư tồn tại cảm không mạnh, một mặt là Giang Thành sát thực giỏi về phát triển nhân mạch, dẫn đến rất nhiều người tiếp xúc qua Giang Thành về sau, đều sẽ đối với hắn lưu lại ấn tượng thật sâu. Tiếp theo có Giang Thành đại biểu Lâm Bắc Phong ảo giác. Một phương diện khác, là bởi vì Vân Thư đoạn thời gian gần nhất, luôn luôn khắp nơi tản bộ, thường xuyên thật lâu đều nhìn không thấy người. Tự nhiên dễ dàng bị người quên lãng. Giang Thành suy đoán, Vân Thư chạy khắp nơi nguyên nhân, đoán chừng là phụ cận nàng người quen biết đều họa hại không sai biệt lắm, thôi sinh đối kháng nàng các loại thủ đoạn, dẫn đến nàng chỉ có thể đi thai họa nơi xa tin tức không linh thông nhân sĩ. Không phải không giải thích được Vân Thư vì cái gì trường kỳ đi ra ngoài, rất ít ở nhà. Một ngày này, Giang Thành không có đi ra cửa nhận nhiệm vụ, mà là cùng Liễu Khuynh trên Lâm Bắc Phong suy nghĩ nguyên anh sự tình. sát vách Thái Hư Môn, Lâm Giao cùng Lương Lộc hai cái quyền vương đã lẫn nhau cuốn tới Nguyên Anh hậu kỳ, đột phá hóa thần đoán chừng là mấy năm gần đây chuyện, làm cho người cảm thấy kinh khủng như vậy. Sát vách Bích Vân Phong, Nhạc Linh Nhi cùng Thẩm Mộng Hạm cũng tại trước đây không lâu, lần lượt đột phá Nguyên Anh kỳ, trở thành Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Lâm Giao cùng Lương Lộc tu hành tốc độ, còn có thể dùng Thiên Phú miễn cưỡng giải thích, Nhạc Linh Nhi cùng Thẩm Mộng Hạm hai cái vị này, liền thuần là dính Đại Diễn Tông tu luyện pháp ánh sáng. Các nàng tương đương với thuận nước đẩy thuyền, coi như chẳng phải cố gắng tu luyện, tốc độ tu luyện đều có thể đuổi theo đồng dạng tu luyện thiên tài. Thuộc về là nghiêm chỉnh phiên bản sủng nhi. Kỳ thật Nhạc Linh Nhi cùng Thẩm Mộng Hạm tu luyện được nhanh, cũng có Giang Thành ý tứ tại. Nếu như hai người bọn họ tu luyện đến Nguyên Anh không nháo ra cái gì lớn ảnh hưởng lời nói, Giang Thành mới có thể yên tâm đi theo các nàng đằng sau tấn thăng Nguyên Anh. Sự thật chứng minh, cẩn thận Giang Thành vẫn là quá lo ngại. Thông Thiên môn bên trong thiên kiêu như mây, dù là giống Lâm Giao, Lương Lộc như vậy liên tiếp đột phá, cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều chú ý ánh mắt. Ngược lại là cùng loại tông môn thi đấu tranh tài mới cần gia tăng chú ý, tại vạn chúng chú mục trong trận đấu ngược gió lập bàn, có thể vì người trong cuộc mang đến to lớn chủ đề cùng lưu lượng. Có không ít tốc độ tu luyện, nhưng là pháp thuật vững chắc, giỏi về đấu pháp tu sĩ, đều là tại từng cái trong trận đấu bị khám phá ra, đồng thời tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian này trước tạm thời không tiếp nhiệm vụ, lưu tại trên đỉnh gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng Nguyên Anh. Nói xong, Giang Thành không quên căn dặn Liêu Khuynh, ngươi đừng có gấp chờ ta trước tấn thăng Nguyên Anh, sau đó ngươi lại tấn thăng Nguyên Anh. Nếu như tại trong lúc này sư phụ trở về, liền tạm thời từ bỏ tấn thăng chờ nàng đi lại nói. Được. Liêu Khuynh gật đầu. Nàng tấn thăng Nguyên Anh cực kỳ đơn giản, chỉ cần điều chỉnh một cái đối ngoại triển lộ tu vi là được, một nháy mắt liền có thể tấn cấp thành công. Giang Thành tiểu hữu tại hay không? Giang Thành tiểu hữu tại hay không? Giang Thành chính suy nghĩ Nguyên Anh sự tình đây, dưới núi gác cổng trận pháp liền truyền đến một trận kêu gọi. Tùng Ưng Sơn chủ, hắn làm sao tự mình tới cửa? Không phải là lại không uống rượu sao? Tùng Ưng Sơn chủ là Giang Thành tương đối quen thuộc một vị cao dài tu sĩ, truy cứu nguyên nhân, chủ yếu là vị tiền bối này cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp từ chỗ của hắn lừa gạt một chút uống rượu. Thuộc về Ước Thiên Nhiên tồn kho thứ hai lớn sát thủ. Về phần lớn nhất sát thủ, không phải Vân Thư chân nhân không ai có thể hơn. Mặc dù Tùng Ưng Sơn chủ có chút già mà không đứng đắn, nhưng hắn hợp thể tu vi lại là hàng thật giá thật, mà lại lãnh đạo Tùng Ưng Sơn mạch, thuộc về là một phương chư hầu, chính là thông thiên môn bên trong một cỗ quy mô không nhỏ lực lượng. Cái này như đặt ở ngoại giới, làm sao cũng tương đương với trước đây viếng thăm ba tông tông chủ đồng dạng nhân vật. Giang Thành mặc dù cùng Tùng Ưng Sơn chủ quen biết, nhưng cũng không dám lãnh đạm. Đây chính là cao giai tu sĩ, ai dám lãnh đạm cao giai tu sĩ? Ngoại trừ Liễu Khuynh Giang Thành dám lãnh đạm bên ngoài, đối mặt còn lại cao giai tu sĩ, Giang Thành thái độ vẫn rất có lễ có tiết. Xuống núi gặp cái tiền bối. Nha. Giang Thành nói chuyện đều không cần chỉ mặt gọi tên, dù sao trên núi này không có người thứ hai, xa xa có thể nghe hiểu hắn đang gọi ai. Lâm Bắc Phong dưới, Giang Thành thuận lợi gặp được Tùng Ưng Sơn chủ. Tiền bối tàu xe mệt mỏi, còn xin lên núi uống một chén trà xanh. Giang Thành khách khí nói. Ha ha, không cần phiền phức như vậy, lão phu là đến muốn uống rượu. Tùng Ưng Sơn chủ vui tươi hớn hở nói. Giang Thành lấy ra hai ấm ức thiên nhiên. Ai ngờ Tùng Ưng Sơn chủ kinh ngạc nói, lão phu chỉ đùa một chút, không nghĩ tới ngươi tiểu tử thật đúng là cho a. Giang Thành. Vậy vãn bối liền lại để lại chỗ cũ rồi. Ai, cầm đều lấy ra, đâu còn có trả về đạo lý. Cũng được, lão phu bị liên lụy nhận. Tránh khỏi ngươi túi chữ vật quá nặng, mệt đến eo sẽ không tốt. Giang Thành. Bị Bạch chơi đi hai bầu rượu về sau, Giang Thành nói, tiền bối hẳn không phải là chuyên môn lừa gạt rượu a. Thật đúng là nói với ngươi chúng, lão phu chỉ là thuận đường lừa gạt rượu, kỳ thật có cái chuyện quan trọng muốn tìm ngươi thương lượng. Chuyện quan trọng gì? Loan Nhạc Sơn chủ muốn gặp ngươi một mặt. Loan Nhạc Sơn chủ, đại thừa sơ kỳ tu sĩ, Vân Thư cha nàng. Giang Thành mồ hôi đầm địa, đây là có thể thương lượng sao? Đương nhiên, ngươi có thể không đi. Không đi gặp thế nào? Ngươi không đi, hắn liền đến tìm ngươi chứ sao? Vậy ta vẫn đi thôi, để tránh nào đó rắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đằng sau câu nói này Giang Thành không nói, hắn chủ yếu là sợ Loan Nhạc Sơn chủ đến Lâm Bắc Phong, cùng Liêu Khuynh gần cự ly tiếp xúc, phát hiện manh mối gì. Loan Nhạc Sơn chủ là đại thừa cảnh tu sĩ, lấy hắn cảm thấy năng lực, là có khả năng phát hiện Liêu Khuynh trên người mánh khỏe. Tốt nhất vẫn là đừng để hắn cách Liêu Khuynh quá gần. Tùng Ưng Sơn chủ lấy ra một tờ thiếp mời, nhớ kỹ cầm cái đồ chơi này đi tìm hắn. Không phải không gặp được người. Vãn bối minh bạch. Nhìn xem sắc mặt căng cứng Giang Thành, Tùng Ưng Sơn chủ vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, chớ khẩn trương, ngươi là Vân Thư đồ đệ, ngươi sợ cái gì? Cùng lắm thì gọi Vân Thư đi Loan Nhạc Sơn mạch vớt người chính là. Giang Thành chắp tay, xem như cảm ơn Tùng Ưng Sơn chủ nhắc nhở. Hắn cũng không phải sợ Vân Thư, hắn chủ yếu là sợ Liêu Khuynh. Theo hắn càng chạy càng cao, về sau tránh không được thường xuyên cùng cái khác cao dài tu sĩ tiếp xúc, cũng không thể một mực không mang theo Liêu Khuynh a. Bất quá chuyện sau này có thể đợi sau này hay nói, hiện tại hắn trước tiên cần phải qua Loan Nhạc Sơn chủ cửa này. Loan Nhạc Sơn mạch, Bắc Nhạc Phong. Giang Thành tại một vị Nguyên Anh sư huynh dẫn đầu dưới, chậm rãi đi đến leo núi cầu thang. Một đường thấy quý hiếm giả thạch, quý báo linh thực tạm thời không nói, chỉ nói lúc này phụ trách dọn dẹp thềm đá làm việc vật sư huynh, liền có chân đủ kết đan tu vi. Đường đường kết đan đại năng tại Giang Thành quê quán Ngô Nhạc Thành, đây chính là quát tháo một phương tồn tại. Nhưng ở Loan Nhạc Sơn môn, bất quá là chỉ có thể làm chút dọn dẹp thềm đá làm việc vật công việc. Liên phụ trách tiếp đãi sư huynh đều muốn Nguyên Anh. Đây chính là thông thiên môn trụ thạch sơn môn nội tình chỗ. Không đừng nói, liền nhìn Vân Thư hành vi cử chỉ liền biết rõ, nàng như vậy làm ầm ĩ, không nói đạo lý chỗ chỗ gây thù hằn, còn có thể thông thiên môn bên trong tiêu giao tự tại, khẳng định là có cha nàng tại cho nàng phụ trọng tiến lên. Chương 257, Giang Thành ăn không lên cơm chùa. Vân Thư thiện đoạt là không tệ, nhưng chủ yếu người khác cũng không lo lắng nàng còn không lên. Tiểu nha đầu cái gì thời điểm hướng cha nàng chịu thua về nhà, cái gì thời điểm lại là phú bà một cái. Giang Thành ước chừng có thể đoán được Loan Nhạc Sơn chủ tìm hắn mục đích, hơn phân nửa là cùng Vân Thư có quan hệ, không phải Loan Nhạc Sơn chủ không cần thiết cùng hắn liên hệ. Hiện tại Loan Nhạc Sơn chủ nơi này duy nhất giá trị chính là Vân Thư đồ đệ. Giang Thành có kết đan kỳ thể phách, một hơi leo đến đỉnh núi không tốn sức chút nào. Mà đỉnh núi kiến trúc lại không phải người bình thường tưởng tượng hoàng cung đại điện, cũng không phải làm bộ bình thường có tranh tiểu viện, chỉ là một tòa nhìn mười phần hiện đại hóa biệt thự. Có điểm giống Giang Thành tại Ngô Nhạc khu biệt thự mua kia tòa nhà, đương nhiên muốn so Giang Thành kia tòa nhà tốt hơn nhiều. Tại tu tiên khí tức nồng hậu dày đặc thông thiên môn xuất hiện loại này kiến trúc vẫn là rất kỳ quái. Bất quá nghĩ đến Vân Thư loại kia tính cách, vạn nhất Loan Nhạc Sơn chủ cũng là một vị kỳ nhân, vậy liền rất bình thường. Nguyên Anh sư huynh đem Giang Thành đưa đến trong biệt thự, liền kết thúc cáo tử. Chính chủ Loan Nhạc Sơn chủ thì là thân mang áo trắng, trong phòng khách chờ lấy Giang Thành đến. Giang Thành đi vào phòng khách, gặp được trong truyền thuyết Loan Nhạc Sơn chủ Vân Tại Uyên. Giang Thành kỳ thật đối Vân Tại Uyên có chút ấn tượng, dù sao Vân Tại Uyên xem như thông thiên môn bên ngoài cường giả một trong. Giang Thành làm bày ra, vẫn là gặp qua hắn. Rất trùng hợp chính là, không chỉ Giang Thành đối Vân Tại Uyên có ấn tượng, Vân Tại Uyên đối Giang Thành cũng có ấn tượng. Mười mấy năm trước, Vân Tại Uyên đột nhiên cảm giác được một cỗ xa lạ đại thừa khí tức, hắn còn tưởng rằng là tông môn xảy ra đại sự gì, thế là vội vàng đến khí tức xuất hiện địa phương tìm tòi hư thực. Kết quả sợ bóng sợ gió một trận, ngoại trừ trông thấy một đôi tại trong rừng cây thân mật tiểu tình lữ, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Giờ phút này đứng ở trước mặt hắn Giang Thành, chính là năm đó tiểu tình lữ một trong. Vân tiền bối, ngài tìm ta sao? Giang Thành thử thăm dò nói. Hắn không nhớ rõ Vân Tại Uyên là tính cách gì, chỉ có thể xem trường ứng đối. Giang Thành đúng không? Tại tiểu thư thủ hạ còn có thể cố gắng như vậy, thật sự là vất vả ngươi. Tiền bối nói đùa, sư phụ là một vị phi thường xuất sắc tu sĩ, vạn bối cùng nàng ở chung, liền như là thân ở trời trong gió nhẹ đại tự nhiên bên trong, phi thường tùy tâm sử dụng, tuyệt không vất vả. Thật sao? Nàng thật có tốt như vậy? Đương nhiên, sư phụ ưu điểm, vạn bối nói lên 3 ngày 3 đêm cũng nói không hết. Được. Vân Tại Uyên nhìn xem rất vui vẻ. Giang Thành lập tức yên tâm lại. Xem ra khen Vân Thư vẫn là rất có hiệu, chí ít có thể ứng phó cha nàng. Ai ngờ Vân Tại Uyên còn nói, ta cũng không cần ngươi nói lên 3 ngày 3 đêm, ngươi trước hết cho ta nói 1 ngày 1 đêm tiểu thư ưu điểm tới nghe nghe xong. Giang Thành mỉm cười nói, tiền bối là hiểu rõ nhất sư phụ người, vạn bối nào dám tại tiền bối trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Tốt, ngươi ngồi đi, ta cũng không cùng ngươi nói giỡn. Chắc hẳn ngươi cũng có thể đoán được, ta lần này tìm ngươi tới là có ý tứ gì. Tiểu thư rời nhà trốn đi nhanh hơn 500 năm, nàng có lớn hơn nữa tính tình, lúc này cũng hẳn là ra xong a. Có thể nàng đây, cả ngày bốn phía du ngoạn, không làm việc đàng hoàng. Ngươi có biết nàng tu vi hơn 500 năm, nửa bước chưa tiến. Trước đây cùng với nàng tuổi không sai biệt lắm cái kia ai, hiện tại cũng đã hợp thể cảnh. Nàng vẫn là hóa thần. Thật sự là làm người tức giận. Lãng phí một cách vô ích nàng tốt như vậy thiên phú. Vân Tại Uyên lông mày đứng đấy, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Giang Thành nghiêng thai dự tính, không dám lớn tiếng hô hấp. Đương nhiên, ta biết rõ, những này cùng ngươi không có quan hệ. Dù sao nhiều năm như vậy, ta cũng đều buông xuống. Giang Thành, ngài vừa rồi có thể không hề giống buông xuống dáng vẻ. Ta nghĩ mời ngươi giúp ta khuyên nhủ nàng, để nàng về nhà sớm. Vân Tại Uyên nói, ngữ khí tương đương chân thành, không giống như là nói đùa. Giang Thành ý đồ từ chối, Vân tiền bối, thực không dám giấu giếm, vạn bối chỉ là sư phụ một cái nuôi thả đồ đệ, vạn bối không làm được nàng chủ a. Chính Vân Tại Uyên cũng biết rõ xác suất thành công không lớn, thế là lui một bước, không có để ngươi làm nàng chủ, ngươi có cơ hội khuyên nhủ nàng là được rồi. Ngươi liền nói ta cũng không tiếp tục buộc nàng tu luyện, về nhà về sau muốn làm sao chơi chơi như thế nào. Thật sao? Dạ. Nha. Vậy vạn bối tận lực khuyên nhủ sư phụ đi. Giang Thành quả thực không quá có động lực, Vân Thư chỉ là lười cũng không phải ngốc, làm sao có thể bị cha nàng đơn giản như vậy xáo lộ cho lắc lư rồi. Vân Tại Uyên nhìn xem Giang Thành hào hứng ra rời dáng vẻ, nói bổ sung, bằng vào ta đối Vân Thư hiểu rõ, nàng đoán chừng đã sớm không có tiền có thể dùng, ngươi có thể tu luyện tới kết đan quả thực không dễ. Như vậy đi, ta để cho người ta cho ngươi đánh 50 vạn điểm cống hiến, ngươi nhìn xem mua một chút tài nguyên tu luyện. Không muốn làm trễ nải tu luyện tiên phú. Giang Thành nghiêm mặt nói, sư phụ nhiều năm không trở về nhà thực sự quá phận, vạn bối nhất định hảo hảo khuyên nhủ sư phụ. Trở lại Lâm Bắc Phong về sau, Giang Thành liền bắt đầu chuẩn bị tấn thăng Nguyên Anh liên quan công việc. Mặc dù Vân Tại Uyên mở ra tăng giá cả rất cao, vung tay lên chính là 50 vạn điểm cống hiến, nhưng là Vân Thư bao lâu về phong Giang Thành là không có cách nào khống chế. Nàng liền không trở về phong, Giang Thành gấp cũng không gấp được. Giang Thành chỉ có thể chờ đợi Vân Thư chơi chán chính mình trở về thời điểm, lại nghĩ biện pháp khuyên nhủ nàng. Bất quá Giang Thành đoán chừng khuyên thành công khả năng không lớn, bởi vì Vân Thư đều rời nhà trốn đi hơn 500 năm, không có khả năng bởi vì hắn mấy câu liền thay đổi chủ ý cùng Vân Tại Uyên và tốt. Sự thật cũng cùng Giang Thành đoán không sai biệt lắm. Tại Giang Thành tấn thăng Nguyên Anh sau lại qua nửa năm, Vân Thư mới lần nữa trên Lâm Bắc Phong ngoi đầu lên. Giang Thành, ngươi thế mà Nguyên Anh sao? Ta khẳng định là đi đường ngủ không ngon, còn đang nằm mơ. Vân Thư rủi rủi con mắt, ngáp một cái hướng nàng động phủ đi. Giang Thành vội vàng đuổi theo. Sư phụ, ngươi lần này lại đi cái nào chơi? Đi Thái Hư môn tìm bằng hữu. Giang Thành nhìn xem Vân Thư phong trần mệt mỏi dáng vẻ, kinh ngạc nói, ngài sẽ không có ngồi truyền tống trận pháp, là một đường bay qua a? Khẳng định là bay a. Ta lại không tiền trấn thủ pháp. Vân Thư biển liễu biển phấn môi, khi mắt tiếp tục ngáp. Giang Thành nói, sư phụ, thực không dám giấu giếm, đoạn thời gian trước Loan Nhạc Sơn chủ tìm ta. Ai? Vân Thư thanh âm lập tức cao 8 độ. Loan Nhạc Sơn chủ? Chà ta. Đúng. Hắn tìm ngươi làm gì rồi? Không phải là để ngươi khuyên ta trở về đi. Sư phụ cực kỳ thông minh. Hắn có phải hay không cùng ngươi nói, hắn lần này không bức ta rồi. Lúc này Giang Thành thật kinh ngạc, sư phụ như thế biết rõ. Vân Thư nghiến răng nghiến lợi, hắn mỗi lần đều nói như vậy. Ta đã bị hắn lừa gạt trở về nhiều lần. Giang Thành nghe xong lời này, lập tức đã hiểu, vậy ta tìm cơ hội ám chỉ một cái Vân Tiền bối đi, miễn cho hắn quá thương tâm. Chờ một cái, hắn có phải hay không cho ngươi tiền? Vân Thư trừng mắt Giang Thành. Giang Thành chột dạ nói, cho một chút xíu. Ừm. Vân Thư đối Giang Thành rỗi ra trắng như tuyết tay nhỏ. Giang Thành, có ý tứ gì? Chia 5 năm. Chia 5 năm. Không phải ta hiện tại liền về nhà, để ngươi lấy không được tiếp theo bút tiền. Ngài uy hiếp có thể mạnh hơn hữu lực một điểm. Giang Thành nói, bất quá hắn vẫn là đáp ứng cho Vân Thư 25 vạn điểm cống hiến. Vân Thư cười đến mặt mày cong cong, lấy tuổi chọc 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 Giang Thành nói, ngươi lần sau nhiều lừa gạt điểm, cha ta nhưng có tiền. Nhớ kỹ lừa gạt xong sau điểm ta một nửa, không phải ta cũng không cùng ngươi đóng kịch. Giang Thành thở dài nói, sư phụ ngươi phàm là cố gắng một điểm, cũng không về phần thiếu tiền dùng a. Vân Thư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta lại không đốc. Chính mình cố gắng có được tiền, ta mới bỏ được không đắc dụng đây. Chương 258, giúp Liêu Khuynh đổi mới hộ chiếu. Thông Thiên môn trưởng lão thấp nhất tu vi yêu cầu là hóa thần cảnh, Giang Thành vừa thăng cấp hóa thần, liền lập tức đi xin liên quan cương vị. Hắn nhìn chúng một cái nhàn xoa tên là phụ sử biên soạn. Là Thông Thiên môn phụ lục viện dưới đáy hưu nhàn biên chế. Nội dung công việc là biên tu phụ lục ngành nghề cùng phụ lục phát triển sách lịch sử, không cần giống giảng sư đồng dạng giờ học mang học sinh, cũng không cần giống sách báo quản lý đồng dạng thời khắc đến cương vị chỗ đứng. Công việc địa điểm tự do, thời gian làm việc tự do, nội dung công việc tự do, mặc dù rời xa quyền lợi trung tâm, lại lãnh ngộ, nhưng cũng may bên thai thanh tịnh, tiền không ít chuyện ít, là Giang Thành vừa ý nhất về hưu cương vị. Phụ lục viện cương vị xin chỗ, Giang Thành đệ trình vào cương vị vị thư mời. Bởi vì phụ sử biên soạn cũng không lôi cuốn, không có gì chất béo cũng không có gì lên cao không gian, sẽ rất ít có phụ sư lựa chọn cái này cương vị, cho nên người cạnh tranh cũng ít. Lấy Giang Thành điều kiện, hắn không nhỏ nắm chắc có thể cầm xuống. Là bản thân đưa lên sao? Xin chỗ cán sự nhìn Giang Thành một chút. Là ta. Ngươi vừa tấn thăng hóa thần không lâu liền tới xin cương vị rồi. Chúng ta phụ lục viện biên chế cũng không phải tốt như vậy đi. Chỉ là thông qua tương ứng phụ lục trình độ khảo thí còn không tính, ngươi đến có được số lượng đầy đủ điểm cống hiến mới được. Ngươi vừa tấn thăng hóa thần, ta còn là đề nghị ngươi tích lũy mấy năm điểm cống hiến lại đến xin, dạng này cơ hội lớn hơn một chút. Cán sự nhắc nhở. Giang Thành rất có tự tin nói, không cần, liền hiện tại xin đi. Cán sự nhướng mày, trong lòng tự đủ người trẻ tuổi kia làm sao không nghe khuyên bảo. Ngươi đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi à, ngươi bây giờ xin, chúng ta bên này ghi chép điểm cống hiến chính là ngươi bây giờ điểm cống hiến. Ngươi về sau lại nhiều lĩnh điểm cống hiến, chúng ta bên này là không tính. Người bình thường đều là tạm cương vị xin hết hạn ngày trước mấy ngày nhắc tới giao xin. Giang Thành đương nhiên hiểu qua quy tắc, nhưng hắn cảm giác vấn đề không lớn. Hắn từ trúc cơ liền bắt đầu tích lũy điểm cống hiến, bây giờ đã không kém sau làm nhiệm vụ ba dưa hai táo. Tóm lại không ảnh hưởng được đại cục. Không có việc gì, liền hiện tại xin đi. Cán sự gặp Giang Thành không nghe khuyên bảo, cũng không có tiếp tục lại khuyên. Hắn hết lời ngon ngọt, Giang Thành không nghe thua thiệt là Giang Thành, cũng không phải hắn. Đem ngươi đệ tử ngọc bài cho ta, ta chuẩn bị xác nhận lịch sử cống hiến. Giang Thành đưa ra hắn đệ tử ngọc bài. Cán sự tiện tay tiếp nhận, đặt ở đọc bài trên trận pháp. Theo trận pháp bắt đầu thẩm tra đối chiếu Giang Thành trên ngọc bài tin tức, Giang Thành bị Thông Thiên môn ghi lại trong danh sách lịch sử điểm cống hiến, liền cũng theo đó hiện lên ở trên trận pháp. Cán sự tay cầm lên bút, chuẩn bị so sánh sao chép tại Giang Thành trên hồ sơ. Nhưng là hắn xem xét trận pháp, đột nhiên cảm giác con mắt bỏ ra. Trên trận pháp liên tiếp số lượng là cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là tông môn hệ thống thăng cấp, quên biểu hiện âm mặt số lẻ rồi. Cán sự nheo mắt lại, đối trên trận pháp một chuỗi số lượng, từ sau hướng phía trước từng bước đếm. Cái, 10, 100, ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn, ngàn. Ngoa tạo. Ngươi những này điểm cống hiến là thế nào lấy được? Cứu vớt toàn nhân loại sao? Giang Thành không có trả lời vấn đề này, nhất định phải nói, hắn xác thực cứu vớt qua một lần, dùng 3000 linh thạch một tháng cứu vớt. Ta phù hợp xin phủ sử biên soạn yêu cầu a. Phù hợp. 2000 vạn lịch sử điểm cống hiến, chậc, cái này ai có thể tranh qua ngươi a? Xin xong phủ sử biên soạn cương vị về sau, còn cần tham gia Thông Thiên môn phủ lục viện tổ chức cơ sở thi viết phỏng vấn chuyên nghiệp năng lực khảo thí các loại một hệ liệt tư cách khảo thí. Những này đối Giang Thành tới nói tự nhiên không có độ khó. Tạm thời xử lý tốt về hưu sự tình về sau, Giang Thành lập tức đứng trước một kiện khác 10 phần khó giải quyết công việc. Đó chính là Liễu Khuynh hộ chiếu vấn đề. Liễu Khuynh trước đó có thể lưu tại Thông Thiên môn, là bởi vì Lương Quốc phân đà Lý đại chủ nhờ quan hệ, giúp nàng xin người thân hộ chiếu. Đằng sau Liễu Khuynh tiến vào Thông Thiên môn, mặc dù liên tiếp tục hẹn mấy lần, nhưng tóm lại không phải kế lâu dài. Liễu Khuynh hiện tại đã hóa thần đi theo Giang Thành vào Nam ra Bắc, cũng kiếm ra không nhỏ danh khí. Có thể đoán được chính là, nàng lại như thế lẫn vào, sớm muộn cũng sẽ bị Thông Thiên môn cao tầng phát giác mánh khỏe. Thông Thiên môn bên trong so Liễu Khuynh tu vi cao không phải là không có, gặp được cùng loại Vân Thư cha nàng đại thừa kỳ còn dễ nói, Liễu Khuynh đánh không lại có thể chạy, cùng lắm thì đi thẳng một mạch. Nhưng nếu như đụng phải đại thừa phía trên, hơn 90 cấp đăng tiên cảnh tiên môn lão quái, đến lúc đó không những chạy không được, chỉ sợ lại nghĩ giải thích cũng giải thích không rõ. Đến nhanh chóng đem nàng thai họa ngầm tiêu trừ sạch, để Thông Thiên môn cao tầng ngầm đồng ý nàng tồn tại mới được. Giang Thành đi ra phủ lục viện xin chỗ, thích hợp vừa chờ đợi Liễu Khuynh nói, gần nhất không có việc gì, không tiếp nhiệm vụ, ngươi muốn đi chỗ nào chơi? Đều được. Kia chúng ta đi Thái Hư môn đi. Vừa vặn Lương Lộc gần nhất không có việc gì, hô chúng ta đi qua chơi. Liễu Khuynh gật đầu. Nàng đi cái nào đều được, chỉ cần Giang Thành cùng nàng cùng đi liền tốt. Hai người trở lại Lâm Bắc Phong, kêu lên Giang Thành sư phụ Vân Thư cùng nhau đi. Vân Thư trước đây không lâu qua một đoạn dư giả thời gian. Nguyên nhân là nàng liên thủ với Giang Thành diễn kịch, lừa gạt cha nàng Vân tại Huyền Tư Kim. Nhưng cũng tiếc chính là, cha nàng cũng không phải đồ đần, bị lặp đi lặp lại lừa nhiều lần về sau, liền sẽ không tùy tiện bị lừa rồi. Dẫn đến Vân Thư một lần nữa từ giàu chuyển bẩn, không có tiền có thể dùng. Lần này nàng đi Thái Hư môn, vẫn là Giang Thành xuất tiền mời nàng ngồi truyền tống trận, không phải nàng muốn đi tìm nơi nương tựa tìm muội, chỉ có thể dựa vào một đường bay đến, vô cùng phiền phức. Thái Hư môn dưới, Lương Lộc mang theo nàng tại Thái Hư môn bên trong phát triển Đại Diễn Tông đệ tử nên đón Giang Thành. Bây giờ Đại Diễn Tông dựa vào Lương Lộc cùng Lâm Dao, tại Thái Hư môn bên trong có chút thế lực, một đám nữ đệ tử vây quanh Giang Thành hành lễ, không biết đến còn tưởng rằng là hoàng đế tuyển tú nữ đây. Ở trong đó nhất kinh ngạc phải kể tới Vân Thư, nàng không nghĩ tới nàng một cái không chú ý, vậy mà thành một cái tông môn thái thượng trưởng lão. Nhưng có chút làm cho người lung túng là, Vân Thư vị này thái thượng trưởng lão tu vi, thế mà cùng Lương Lộc vị này chân truyền đệ tử như lúc, đều là hóa thần cảnh giới viên mãn. Đây là nàng lần thứ nhất ý thức được tu vi tầm quan trọng. Lương Lộc tu vi vạn nhất cao thêm chút nữa, chính mình cái này thái thượng trưởng lão liền lẫn vào liền chân truyền đệ tử cũng không bằng. Giang Thành, ngươi tại Thái Hư môn đừng nói là đồ đệ của ta. Vân Thư vội vàng cùng Giang Thành cắt chém. Chỉ cần nàng không bị phát hiện là Giang Thành sư phụ, nàng liền có thể không cần cố gắng tu hành. Hóa thần viên mãn lại không mất mặt, mất mặt là Giang tông chủ sư phụ. Sư phụ, ta không phải ngươi đồ đệ, vậy ta là cái gì? Ngươi là sư phụ ta. Vân Thư chỉ vào một đám oanh oanh nghiến nghiến, nói, dù sao ngươi cũng có nhiều như vậy, cũng không nhiều ta một người. Sư phụ, có hay không một loại khả năng, ngài hơi cố gắng một điểm là được rồi. Giang Thành khuyến học. Nhưng Vân Thư tự có hắn logic, có thể một câu giải quyết sự tình, tại sao muốn tốn công tốn sức đi tu luyện? Tốt ta, ngươi thắng. Giang Thành mang theo Liễu Khuynh tại Thái Hư môn du ngoạn nửa tháng, trong lúc đó Lương Lộc cùng Lâm Giao giao thế giữ trước hướng dẫn du lịch nhân vật. Lương Lộc cùng Lâm Giao là Thái Hư môn hạt giống tuyển thủ, không giống Giang Thành như thế nhàn nhã, cho nên Giang Thành tại nửa tháng sau, tìm tới đồng dạng nhàn nhã đệ tử Vân Thư đem Liễu Khuynh đặt ở nàng nơi đó hủy trị. Chương 258, giúp Liễu Khuynh đổi mới hộ chiếu. Mà chính Giang Thành thì sớm trở lại Thông Thiên môn, đi tìm Vân Thư cha nàng thương lượng Liễu Khuynh thân phận sự tình. Giang Thành đã làm xong hai loại dự án, loại thứ nhất tự nhiên là tất cả đều vui vẻ Thông Thiên môn dưỡng lao kết cục, loại thứ hai thì là Đại Diễn Tông lập nghiệp kết cục. Có sao nói vậy, Đại Diễn Tông có rắn làm đài cây cột, cũng là đại danh đỉnh đỉnh ma tông, căn bản không kém cõi bình thường nhất lưu tông môn. Giang Thành lần này không có có thiết mời, nhưng là y nguyên thuận lợi đi tới Loan Nhạc sơn mạch, tìm được Vân Tại Uyên. Đây cũng không phải hắn mặt mũi biên lớn, có thể thẳng tới Thiên Thính chủ yếu là bởi vì Vân Thư nguyên nhân, con đường này hắn đi được số lần không ít, cùng Loan Nhạc sơn môn người lăn lộn cái quen tay hay việc. Đoàn người đều biết rõ Giang Thành là bởi vì Vân Thư tìm đến Vân Tại Uyên, liên Vân Tại Uyên bản thân cũng không ngoại lệ. Vân Thư lần này lại thế nào? Là sắp hồi tâm chuyển ý, vẫn là lập tức nhận thức đến sai lầm của mình, vẫn là chuẩn bị chịu đòn nhận tội rồi. Vân Tại Uyên mới mở miệng, liền đem Giang Thành có thể nói đều phá hỏng. Hắn ngược lại muốn xem Giang Thành còn có thể chỉnh ra lý do gì tới. Lần này, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện bị lừa rồi. Giang Thành giải thích nói, tiền bối ngài hiểu lầm, sư phụ hiện tại rất tốt, tạm thời còn không có nhận lầm về nhà dự định. Ta tìm ngài là bởi vì sự tình khác. Vân Tại Uyên vẫn là chú ý nữ nhi nhiều một chút, tâm hắn nói, Vân Thư không trở về nhà coi như xong, ngươi có thể hay không đừng có dùng rất tốt để hình dung tình trạng của nàng a. Ngươi có chuyện gì? Nếu như là phổ thông chuyện, ngươi tìm bộ phận bạn rượu, khả năng so tìm ta hữu dụng một điểm. Vân Tại Uyên nói, hắn lời này cũng là không tính lừa gạt Giang Thành, hắn xác thực không thể tùy tiện tham gia một chút việc nhỏ, bởi vì rất dễ dàng liền đem việc nhỏ biến thành đại sự. Việc này cũng không phổ thông, không phải tiền bối xử lý không được. Ồ, nói nghe một chút. Vân Tại Uyên hứng thú, hắn rất nhớ biết rõ, Giang Thành cái này nho nhỏ hóa thần, có thể làm ra chuyện gì không phải là đến hắn đến xử lý. Phải biết hắn đã tương đương với Thông Thiên môn bên ngoài tầng cao nhất, chân chính công việc không phải khuyên nữ con nhà, mà là xử lý có thể ảnh hưởng tu tiên giới vô số tu sĩ tông môn đại sự. Giang Thành có thể tiếp xúc đến cấp độ này. Giang Thành ngữ khí nghiêm túc nói, Vân tiền bối, thực không dám giấu giếm, tại hạ vẫn là học sinh cấp 3 thời điểm, ngẫu nhiên tiếp xúc đến một vị khác tiền bối. Là ai? Liễu Khuynh. Người cái kia bạn gái nhỏ. Vân Tại Uyên đối Liễu Khuynh có ấn tượng, dù sao Liễu Khuynh ban đầu là rừng cây nhỏ sự kiện nhân vật chính một trong, hắn thấy một lần Giang Thành liền nhớ lại đến Liễu Khuynh. Giang Thành cũng không có phủ nhận Vân Tại Uyên thuyết pháp, hắn cường điệu nói, Liễu Khuynh tiền bối là Thiên Sơn yêu tộc một vị đại năng. A, yêu quái a vấn đề không lớn, chỉ cần có thể hóa hình coi như tự do yêu đương. Nhiều nhất ảnh hưởng ngươi tại trong môn hoạn lộ thôi. Vân Tại Uyên trong lòng tự đủ chuyện gì khiến cho trịnh trọng như vậy, nguyên lai liền cái này. Người trẻ tuổi vẫn là tuổi còn rất trẻ, quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Nàng yêu quái thân phận là một phương diện, càng quan trọng hơn là nàng tu vi. Ngươi là muốn nói nàng ẩn giấu đi một điểm tu vi, trà trộn vào trong môn đúng không? Việc này xác thực không nhỏ, nhưng còn chưa tới cần ta xuất thủ trình độ. Như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi một vị đối yêu đường tiền bối, ngươi cùng hắn thương lượng trong đó chi tiết. Vân Tại Uyên nói. Giang Thành lại lần nữa chắc tay, Vân tiền bối, ta hiểu qua, Liễu Khuynh tu vi đối yêu đường không còn được. Vân Tại Uyên nhíu mày, đối yêu đường thế nhưng là tiên môn kết nối yêu tộc sự vụ cơ cấu tối cao nhất, đại thừa trở xuống ứng quản cứ việc, chẳng lẽ Liễu Khuynh còn có thể là đại thừa cảnh tu vi hay sao? Đúng vậy không sai. Giang Thành trả lời giản dị tự nhiên. Nhưng là Vân Tại Uyên lại khó mà tin tưởng. Nói đùa cái gì? Liễu Khuynh là đại thừa cảnh, kia không rồi cùng hắn là một cảnh giới sao? Huống chi yêu tộc có mấy cái đại thừa, làm sao có thể có một cái đại thừa chạy đến nhân loại địa bàn, cùng hắn Giang Thành đi rừng cây nhỏ ôm ôm hôn hôn. Chờ một cái. Nói đến rừng cây nhỏ, Vân Tại Uyên chợt nhớ tới, hắn xác thực đã từng phát giác được một cỗ mạch sinh đại thừa khí tức. Chẳng lẽ Giang Thành nói là sự thật? Vân Tại Uyên càng nghĩ càng là nghĩ mà sợ, một vị mạch sinh đại thừa hôn đến trong tiên môn, cái này vạn nhất nếu là mở ra không khác biệt công kích, kia đến có bao nhiêu thảm trọng tổn thất. Không đúng. Vân Tại Uyên lập tức nghĩ đến một kiện so không khác biệt công kích càng kinh khủng sự tình. Bởi vì thật muốn tính toán ra, nào đó đại thừa đến tiên môn thời gian cũng không tính ngắn, không khác biệt công kích sự tình hiển nhiên không có phát sinh. Nhưng là một chuyện khác lại là thực sự phát sinh, cho nên vị này đại thừa tu sĩ, vì sao lại cùng Giang Thành trong rừng cây nhỏ anh em? Chuyện này mang cho Vân Tại Uyên rung động, so không khác biệt công kích mạnh gấp trăm lần. Vị kia thế nhưng là đại thừa cảnh yêu tộc tu sĩ a. Nói nàng trong lúc giơ tay nhấc chân rời núi lấp biển cũng không quá đáng. Kết quả đây, bị Giang Thành theo tại trên cây ôm hôn. Kia Giang Thành là cái gì? Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm? Ngươi nghiêm túc? Vân Tại Uyên hướng Giang Thành xác nhận nói. Làm cảnh giới đại thừa tu sĩ, hắn có năm chắc xem thấu Giang Thành do dự cùng hoang luôn. Nhưng Giang Thành lại vô cùng vững tin nói, Liêu Khuynh thật sự là đại thừa. Bất quá nàng tại ta ước thúc hạ chưa từng làm chuyện xấu. Điểm ấy mời tiền bối yên tâm. Vân Tại Uyên vốn định nhà rảnh, ngươi một cái nho nhỏ hóa thần, ngươi còn ước thúc trên đại thừa rồi. Nhưng hắn nghĩ lại nghĩ đến, Giang Thành có vẻ như thật là có khả năng ước thúc, dù sao bọn hắn đều như vậy, còn có thể có cái gì là không thể nào. Vân Tại Uyên nhướng mày, hắn vừa rồi ý đồ dùng thần thức trong thông thiên môn tìm tới Liêu Khuynh, kết quả nhưng không thấy bóng dáng. Trừ khi Liêu Khuynh tận lực lẩn tránh hắn thần thức, hoặc là Liêu Khuynh tại hắn thần thức phạm vi bên ngoài, không thể không có đạo lý tìm không thấy. Liêu Khuynh người đâu? Nàng bây giờ không có ở đây thông thiên môn sao? Giang Thành nói, hồi tiền bối, Liêu Khuynh cùng sư phụ bây giờ tại Thái Hư môn dùng ở đây. Cùng ai? Tiểu thư. Vân Tại Uyên bỗng nhiên đứng lên, việc quan hệ bảo bối nữ nhi, hắn sao có thể không kích động? Giang Thành giải thích nói, tiền bối xin yên tâm, Liêu Khuynh biết được nặng nhẹ, sư phụ khẳng định sẽ chiếu cố tốt nàng. Chính nàng đều chiếu cố không tốt còn chiếu cố người khác. Vân Tại Uyên cũng không thư Giang Thành, hắn tỉnh táo lại, hỏi, ngươi đem Liêu Khuynh cùng tiểu thư đặt chung một chỗ, hôm nay lại đặc biệt tới tìm ta, khẳng định là có chuyện nghĩ mời ta ra tay đi. Giang Thành cười nói, thực không dám giấu giếm, thật có một chuyện muốn nhờ tiền bối. Liêu Khuynh cùng ta thói quen sinh hoạt, mà ta lại tại trong môn mưu đến một cái trưởng lao chức quan nhà tản, thực sự không muốn một lần nữa phân đấu. Còn xin tiền bối có thể cùng trong môn cái khác tiền bối thương lượng một chút, để cho ta cùng Liêu Khuynh có thể trong môn bình tĩnh sinh hoạt. Vân Tại Uyên trầm mặc một cái, nói, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Nàng là một cố cực không ổn định nhân tố. Ta biết rõ, nhưng nếu như ngài đem nàng từ thông thiên môn bên trong ném ra bên ngoài, nàng khẳng định lại so với hiện tại càng không ổn định. Việc này quá lớn, ta được cái khác sơn chủ thương lượng một chút. Tốt, các loại các tiền bối thương lượng ra kết quả, ta lại đi Thái Hư môn mời sư phụ cùng Liêu Khuynh trở về. Vân Tại Uyên không nói gì thêm nữa, đem Giang Thành lưu tại chỗ, chính mình thì trong nháy mắt biến mất. Chương 260, Giang Thành về hưu sinh hoạt. Lại nói thông thiên môn ngầm thừa nhận Liêu Khuynh tồn tại về sau, Giang Thành cũng thuận lợi thông qua phủ sử biên soạn cương vị khảo thí, chính thức trở thành một tên tiên môn nhàn xoa trưởng lão. Mặc dù Giang Thành làm tới trưởng lão, nhưng là thông thiên môn trưởng lão chỉ là chức vị, không ảnh hưởng sư môn cũng sẽ không phân phối nhà ở, cho nên Giang Thành hiện tại vẫn ở tại Lâm Bắc Phong. Hắn có thể tại Vân Thư rời nhà thời gian bên trong, cùng Liêu Khuynh độc hưởng nguyên một ngọn núi. Cho dù Vân Thư tại cũng không sao, đỉnh núi cũng đủ lớn, lớn đến dùng sức làm ầm ĩ đều nghe không được thanh âm của đối phương. Liêu Khuynh, trước ngươi hộ chiếu nhanh hơn kỳ, chúng ta muốn đi xin mới hộ chiếu. Giang Thành nói. Căn cứ Vân Tại Uyên tin tức, thông thiên môn cao tầng ngầm đồng ý Liêu Khuynh là không sai, nhưng là Liêu Khuynh bình thường nên có chương trình vẫn là phải có. Cho nên nàng hiện tại vẫn là dựa vào hộ chiếu dừng lại tại thông thiên môn bên trong, chỉ bất quá nguyên lai thông thiên môn không biết rõ nàng trong thông thiên môn, hiện tại là biết rõ nhưng mặc kệ. Nói chính xác cũng không phải mặc kệ, chủ yếu là không tốt quản, rất dễ dàng xảy ra chuyện, không bằng duy trì hiện trạng, để Giang Thành ký một bản đảm bảo hiệp nghị coi như kết thúc. Ừm. Liêu Khuynh gật đầu. Nàng mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn cùng Giang Thành đi xin mới hộ chiếu, đối với cái này đều quen thuộc. Bình thường nàng đáp ứng xong, Giang Thành đều sẽ rất mau ra phát, nhưng lần này không có. Giang Thành rất hiếm thấy bút tích bắt đầu, đầu tiên là khắp nơi thu thập xong lại thu thập một lần, lệ mà lệ mề không muốn đi. Bất quá Liêu Khuynh cũng không nóng nảy, nàng an tĩnh một mực chờ Giang Thành chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật, ách, ta cảm thấy mỗi 10 năm xin một lần hộ chiếu quá phiền toái. Thông Thiên môn kỳ thật có một loại cao cấp nhất hộ chiếu, cao nhất có thể lấy 500 năm đổi mới một lần. Chúng ta nếu không đi làm loại kia a? Liêu Khuynh gật gật đầu không có ý kiến gì. Không cần thường xuyên đổi mới hộ chiếu, cái này rất tốt, nàng đồng ý, nhưng là Giang Thành còn nói, chính là khả năng cần ngươi ký một bản hiệp nghị. Được, rất trọng yếu hiệp nghị. Ừm. Liên quan đến nhân duyên loại kia hiệp nghị. Liêu Khuynh suy nghĩ một cái, nói, đi. Giang Thành nghiêm túc nói, không có nói đùa, đạo lữ hộ chiếu cần trước tiên ở nội vụ đường đăng ký kết hôn. Ngươi đồng ý, cái này mang ý nghĩa chúng ta về sau là đạo lữ, chính là thế tục xã hội dở vợ vợ ý tứ. Cần tuân theo một chút kỳ quái quy củ, tỉ như giúp đỡ cho nhau, không rời không bỏ. Liêu Khuynh nghe xong, cảm thấy Giang Thành nói kỳ quái quy củ không có chút nào khó. Bởi vì bọn hắn không phải đã sớm làm được sao? Hiện tại chỉ là đổi một cái xưng hô, đi ký một bản đã cái gì đều làm xong hiệp nghị. Nhưng là nàng nhìn thấy Giang Thành tựa hồ tương đương thần trương. Lặp đi lặp lại bảo nàng hảo hảo suy nghĩ. Liêu Khuynh cảm thấy không có gì tốt suy nghĩ, Giang Thành nói có thể liền có thể, bọn hắn trước đó vẫn luôn là như thế tới. Nàng rất hài lòng. Đi thôi. Ngươi thật muốn xong chưa? Ý tứ của ta đó là, cái này cũng không thể đổi ý, cả đời sự tình. Giang Thành lại lần nữa cương điệu. Ừm, cả một đời. Không đổi ý. Giang Thành hít một hơi thật sâu nói, vậy ta hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại giắt tay của ngươi. Liêu Khuynh đối với cái này biểu thị nghi hoặc, nàng nói, rõ ràng, một mực có thể. Đăng ký kết hôn cùng xử lý mới hộ chiếu quá trình đều tương đương thuận lợi, sau đó, Giang Thành còn đặc biệt mua rượu ngon thức ăn ngon, mời Nhạc Linh Nhi cùng Thẩm Mộng Hạm cùng một chỗ chúc mừng. Nhạc Linh Nhi hai người đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không bằng nói, Giang Thành trông coi đậu hũ non, thủ đến bây giờ mới ăn, coi như hắn có bản lĩnh, có thể nhịn được. Trên bàn rượu, Nhạc Linh Nhi thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị chế tác bảng hiệu, để Giang Thành lật bài đi ngủ. Kết quả bị Giang Thành dùng nguy hại tập tục làm lý do lệnh cưỡng chế tiêu dừng. Mặc dù cuối cùng xác thực không cần lật bài, nhưng là đi ngủ vẫn là dùng. Phương diện này không thể mạnh viết. Nhưng kết quả sau cùng là hoàn toàn đánh nát Giang Thành an nhàn về hưu mộng đẹp, khiến cho hắn một lần nữa tỉnh lại, hướng phía cao hơn tu vi phát động xung kích. Giang Thành vốn là không quan tâm tu vi, bởi vì hòa bình niên đại tu tiên giới, ngoại trừ chém chém giết giết, còn có đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng là tu vi cái này đồ vật, thật sự là sự đáo lâm đầu phương ít. Mà lại càng đáng sợ chính là thông thiên môn bên này còn không phải toàn bộ, thái hư môn bên kia còn có Lương Lộc cùng Lâm Giao. Giang Thành tu vi không hảo hảo nâng lên lời nói, căn bản ép không được đại diễn tông bên trong nghị khi quân vong thượng tập tụ. Tin tức tốt là thái hư môn bên kia có không hư thân quý cũ. Tại Lương Lộc cùng Lâm Giao lên làm thái hư thánh nữ trước đó, Giang Thành còn có thể lại âm thầm phát dục một đoạn thời gian. Địa chủ mặc dù giàu, trong nhà cũng thường xuyên không có lương tâm. Nhất là Giang Thành thường xuyên muốn đỉnh lấy mắt quần thâm, giúp Lương Lộc vẽ cạnh tranh thánh nữ sẽ dùng phụ lục. Ngược lại là Lâm Giao bất việc một điểm, nàng có thiên phú gia trì, không cần phụ lục loại này ngoại vật. Nhưng Lâm Giao bất việc cũng chỉ là tương đối, tại Lương Lộc nhắc nhở dưới, Giang Thành đột nhiên nhớ tới, hắn cùng Lâm Giao có một cái tông chủ ước hẹn. Giang Thành rốt cục hiểu được, nguyên lai Lâm Giao không phải bất việc, nàng chỉ là một mực tại nghẹn đại chiêu. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề về sau, Giang Thành lập tức tạm thời ly khai thông thiên môn, nghỉ ngơi dưỡng sức sau một thời gian ngắn, thuận lợi đến thái hư môn. Giang Thành độc thân tiến về thái hư môn lý do rất đơn giản, hắn hy vọng nâng đỡ một cái Lương Lộc, để Lâm Giao chí ít đừng như vậy sắp trên thái hư môn môn chủ. Tối thiểu phải đợi hắn cũng hôn đến đại thừa, lại để cho Lâm Giao làm thái hư môn môn chủ a. Bằng không Lâm Giao cùng Liễu Khuynh Tranh, hắn tu vi không đủ căn ngăn, không được tươi sống mà chết. Thái hư môn môn chủ cũng không phải nói đùa. Hàm kim lượng so Vân Tại Huyền trụ Thạch Sơn chủ còn cao hơn 1 đến 2 cái cấp bậc. Vạn nhất Lâm Giao thật coi lên thái hư môn môn chủ, Giang Thành cảm giác năm đại tiên môn trật tự cũng phải bị nàng chơi hỏng. Mới đầu, Giang Thành sử dụng Lương Lộc ngăn được Lâm Giao phương châm rất có hiệu quả. Tại vị thứ nhất thánh nữ chi vị cạnh tranh bên trong, Lương Lộc dựa vào Giang Thành phụ lục, dần dần tại cùng Lâm Giao đấu tranh bên trong chiếm thượng phong. Trong thời gian này, Lương Lộc cùng Lâm Giao ban ngày tại tỷ thí cùng thí luyện bên trong đả sinh đả tử, một bộ thâm cửu đại hận không chết không thôi tư thế. Đến ban đêm, đi Giang Thành chỗ ở ăn cơm, lại bỗng nhiên không có lớn như vậy mâu thuẫn. Lẫn nhau ở giữa thậm chí rất có ăn ý, phản phất thương lượng xong, đến thời gian liền có một người đúng giờ cáo tử, còn lại một cái khác hầu hạ. Chủ yếu là bồi Giang Thành vẽ bừa. Lâm Giao thậm chí còn có thể cho Giang Thành mới vẽ phù lục đưa ra ý kiến. Dù là nàng biết rõ phù này là vẽ cho Lương Lộc dùng. Đương nhiên nũng nịu cầu Giang Thành đem vi lực vẽ nhỏ một chút hành vi cũng là có. Mà lại chiêu này thật đúng là rất có tác dụng. Giang Thành cũng không phải không có để Lâm Giao tu luyện được chậm một chút tranh thành nữ, sau đó tuyển tông chủ. Nhưng là Lâm Giao không nghe. Nàng là quyết tâm phải nhanh lên một chút lên làm thánh nữ. Bởi vì một khi lên làm thánh nữ, liền không ai quản, không cần tuân thủ thái hư môn quy củ, tỉ như thủ thân như ngọc. Cứ như vậy, nàng đầu tiên đã có được tranh môn chủ tư cách, tiếp theo cũng có thể nhanh lên tham dự vào đoạt đích chi tranh bên trong. Nàng biết rõ Giang Thành cùng Liễu Khuynh tại thông thiên môn đăng ký kết hôn, nhưng là thông thiên môn quy củ lại không quản được các nàng thái hư môn trên đầu đi. Nàng chỉ còn nhanh hơn Lương Lộc là được rồi. Lên làm thánh nữ, đem thái hư môn kết hôn danh ngạch chiếm đóng. Chương 260, Giang Thành về hưu sinh hoạt. Sau đó lại nghĩ môn chủ sự tình. Thái hư môn hiện tại môn chủ chính là như mặt trời ban trưa thời kỳ, chỉ ít 1-2 ngàn năm bên trong, Lâm Giao còn không nhìn thấy làm môn chủ hy vọng. Bất quá nàng cũng muốn minh bạch, trước tiên làm thánh nữ, đem thái hư môn kết hôn danh ngạch chiếm đóng, có pháp lý căn cứ, so nhanh lên làm môn chủ trọng yếu được nhiều. Môn chủ có thể từ từ sẽ đến, nhưng là danh ngạch chỉ có một cái. Kết quả cuối cùng rất có hí kịch tính. Lương Lộc được sự giúp đỡ của Giang Thành, mặc dù đánh bại Lâm Giao, thu được vị thứ nhất thánh nữ ghế, nhưng là nàng tính cách tương đối truyền thống bảo thủ, mà lại cũng không nghĩ tới chiếm lý tầng này. Bởi vậy thác thất lương cơ, bị Lâm Giao cái sau vượt cái trước. Lâm Giao thu hoạch được vị thứ hai thánh nữ ghế về sau, dùng tốc độ cực nhanh mài Giang Thành đi chiếm đóng pháp lý. Mặc dù như thế, nhưng thái hư môn bên này quan hệ, kỳ thật cũng không có gì cải biến. Nên là thế nào, vẫn là thế nào. Khác biệt duy nhất là, Giang Thành ly khai thông thiên môn về sau, thật vất vả biến mất mắt quần thâm, hiện tại lại trở về. Xem ra thái hư môn cũng không phải dễ đối phó chỗ. Sau đó Giang Thành liền tìm cái lý do, về tới thông thiên môn. Thông thiên môn bên này cạnh tranh so thái hư môn không lớn lắm. Chí ít sẽ không ở mắt quần thâm trên lẫn nhau ganh đua so sánh, dẫn đến Giang Thành có khổ khó nói. Chỉ có thể đánh nát đan dược hướng trong bụng ướt. Đáng nhắc tới chính là, Giang Thành cùng Liễu Khuynh lĩnh chứng sau qua 200 năm, Liễu Khuynh các bằng hưu nghe nói tin tức, đặc biệt đến thông thiên môn thăm hỏi nàng. Đương nhiên, bởi vì Liễu Khuynh bằng hưu thực lực cũng không tính chênh lệch, mà lại nhân số không ít, có 3-4 vị. Cho nên Giang Thành không dám vụng trộm dẫn các nàng tiền đến, chỉ có thể trước tìm Vân Tại Huyên thương lượng một chút, làm cho Vân Tại Huyên đau đầu vài ngày. Bất quá xem ở Giang Thành là Vân thư đồ đệ, lại giúp hắn miễn phí nuôi nữ nhi phân thượng, Vân Tại Huyên vẫn là đồng ý hỗ trợ, để Liễu Khuynh bằng hữu lợi dụng giao lưu học tập góc độ tiến vào thông thiên môn du ngoạn. Liễu Khuynh bằng hữu mới đầu đối Giang Thành không phải rất xem trọng. Các nàng cho rằng Liễu Khuynh khẳng định là bị hèn hạ nhân loại lừa gạt. Dù là Liễu Khuynh ở trong thư cùng với các nàng giải thích rất nhiều lần cũng không tin. Liền không phải là muốn tới mắt thấy mới là thật. Nhưng là trải qua một đoạn thời gian ở chung về sau, các nàng rốt cục có thể yên tâm tiếp tục đem Liễu Khuynh giao cho Giang Thành chiếu cố. Giang Thành không nói những cái khác, chiếu cố người là có một bộ. Nhìn hắn mỗi ngày mệt mỏi thở hổn hển, mắt quần thâm một mực không cần, Liễu Khuynh các bằng hữu đối Giang Thành cách nhìn chậm rãi từ rất có thành kiến, biến thành lý giải thông cảm. Giang Thành xác thực không dễ dàng. Ký chủ bên ngoài, lại chủ nội, hiếm thấy nhân loại tu sĩ. Yêu quái các bằng hữu sau khi đi, nhiệt tình mời Giang Thành đi thiên sân chơi. Đúng lúc Liễu Khuynh cũng có một đoạn thời gian rất dài không có trở về nhà, thế là Giang Thành dự định mang nàng về nhà đi dạo. Bất quá thiên sơn không thể so với thông thiên môn, hệ số an toàn tương đối thấp, dù là có Liễu Khuynh bảo hộ, Giang Thành cũng không thể tùy tiện tiến đến. Đằng sau, Giang Thành lại phát dục một trận, chuẩn bị một chút lễ vật cùng phòng thân pháp bảo, liền rút cái không cùng Liêu Khuynh đi Thiên Sơn thăm người thân. Liêu Khuynh tại Thiên Sơn tộc nhân đông đảo, yêu tộc trưởng lão tuyệt đại đa số đều không đồng ý Liêu Khuynh cùng Giang Thành hôn sự. Cái này cũng không khó lý giải, Liêu Khuynh là yêu tộc có danh tiếng đại thừa tu sĩ, cái này gả đi nhân tộc, cho Giang Thành giúp chồng dạy con, không phải yêu tộc thực lực tổn thất trọng đại sao? Cho ai cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Nhưng cũng may, Giang Thành thái độ đầy đủ thành khẩn, lễ vật mang đủ nhiều, mà lại am hiểu yêu tế kết giao, một vòng chuẩn bị về sau, thanh âm phản đối đã nhỏ đi nhiều. Giang Thành thuyết pháp cũng rất đơn giản, hắn đầu tiên tiết lộ thông thiên môn thực lực, đồng thời nói cho yêu tộc, dạng này nhân loại thế lực còn có 5 cái. Sau đó lại tại chúng yêu trong trầm mặc, hướng bọn hắn cam đoan, dù là vì Liêu Khuynh, cũng sẽ cố gắng bảo trì các tộc cân bằng, giữ gìn kiếm không dễ hòa bình. Đồng thời còn đại biểu đại diễn tông hứa hẹn đầu tư Thiên Sơn, khởi công xây dựng cơ sở công trình, cải thiện Thiên Sơn sinh tồn hoàn cảnh. Cuối cùng sắp đi thời điểm, có yêu tộc tộc trưởng còn lôi kéo trong tộc đặc biệt chọn lựa xinh đẹp tộc nhân, hỏi Giang Thành có cần hay không ấm eo nha hoàn. Giang Thành cũng không dám nói muốn. Hắn có Liêu Khuynh một cái liền đủ đủ. Theo Giang Thành, Lâm Giao, Nhạc Linh Nhi, Lương Lộc, Thẩm Mộng Hạm các loại đại diễn tông chủ lực tu vi tăng lên, đại diễn tông địa bàn cũng càng khuyết trương càng lớn. Đại diễn tông địa bàn mở rộng, mang ý nghĩa truyền thống ma tông địa bàn đang không ngừng thu nhỏ. Cứ kéo dài tình huống như thế, chính ma hai đạo ở giữa mâu thuẫn ngày càng kịch liệt, cho tổng thể hòa bình tu tiên giới mang đến rất nhiều không ổn định nhân tố. Vì tiến một bước suy yếu truyền thống ma tông lực lượng, Giang Thành nếm thử đối truyền thống ma tông đệ tử, mở ra đại diễn tông đệ tử danh ngạch. Dù sao đại diễn tông đối ngoại công bố là ma đạo, gia nhập đại diễn tông là từ một nhà ma tông đi ăn máng khác đến một nhà khác ma tông. Chuyện này đối với rất nhiều ma tông đệ tử tới nói, áp lực tâm lý thì nhỏ hơn nhiều. Dù sao tiến chính đạo xem như phản bội cùng tự thú, nhưng là tiến đại diễn tông thuần túy là bởi vì trên sự nỗ lực tiến đi ăn máng khác đến có tiền đồ mới phát tông môn thôi. Tại đầu này chính sách chứng từ dưới, nương theo lấy chính đạo đối ma đạo đặc kích, đại diễn tông thực lực thu được nhanh chóng tăng trưởng, có rất nhiều ban đầu ma đạo nhân sĩ nhao nhao gia nhập đại diễn tông tìm kiếm tốt hơn phát triển. Đại diễn tông đối với mấy cái này ma đạo cũng không phải toàn bộ đều muốn. Đầu tiên cực đoan phái cùng mập mờ phái đều không cần, chỉ cần tương đối an tâm thực dụng phái. Tại tông môn nội bộ thực hành chế độ cải cách, hoàn thiện trong tông môn lợi ích cùng trách nhiệm phân phối chế độ. Càng quan trọng hơn là cầm chặt ma đạo đệ tử tư tưởng công việc, yêu cầu bọn hắn làm thời đại mới ma đạo, cố gắng thông qua phấn đấu lương cao công việc cùng tương lai rộng rãi phát triển tiền đồ, làm được trước đây ma tông đều làm không được sự tình, từ tiên môn đại lượng đào người. Trước đó ma tông đều là bị tiên môn chèn ép, nhưng đại diễn tông lại khác biệt, chẳng những không sợ chèn ép, ngược lại đi đào tiên môn góc tường, để tiên môn bỏ qua mình ném tối. Cái này bức cách một cái liền cùng trước đây ma tông kéo ra trên lệnh. Hư giả ma tông đổ vật tần nút khắp nơi phá hư. Chân chính ma tông quang minh chính đại đào tiên môn góc tường. Theo đại diễn tông thế lực không ngừng phát triển, ẩn ẩn có nhất thống ma đạo xu thế, dẫn đến từng cái tiên môn cao tầng không thể không đối đại diễn tông coi trọng. Dù sao năm đại tiên môn vị trí làm rất tốt, ai cũng không muốn chống rông toát ra thứ 6 người, cùng bọn hắn tranh đoạt tài nguyên. Vân Tại Huyền tìm tới Giang Thành. Giang Thành a, ngươi không phải nói với chúng ta qua, ngươi cầm tới trưởng lao chi vị liền về hưu không làm sao? Thủ hạ ngươi đại diễn tông hiện tại cũng nhanh nhất thống ma đạo, ngươi chính là như thế về hưu sao? Giang Thành nói, ta cũng muốn nghỉ ngơi, nhưng là tiền bối cũng biết rõ nhà ta tình huống, ta dù sao cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình a. Ngài nhìn đại diễn tông phát triển tình thế tốt như vậy, không cân nhắc đầu tư một chút sao? Tuyệt đối thua thiệt không được. Vân Tại Huyền, ngươi nói thông thiên môn người không lừa gạt thông thiên môn người. Giang Thành, được. Nhiều năm về sau, Ngao Liên đã trở thành thon dài thiếu nữ, nàng không có quên Giang Thành, nhưng nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ nàng đặc biệt tìm đến Giang Thành chơi kia đoạn thời gian. Liên Liên tỷ tỷ, trên đầu ngươi vì cái gì hội trưởng hai khối tảng đá a? Tiểu cô nương một tay bắt lấy Ngao Liên cái chán sừng rồng, một tay liều mạng dắt tóc của nàng, hết lần này tới lần khác trong mắt to tràn ngập thiên chân vô tà tại hiếu kỳ hỏi. Ngao Liên mặt ngoài dáng chống đỡ tiểu dung, nhưng trong lòng thì tràn ngập bị bắt tráng đinh bị thương. A, tiểu hài tử là ai phát minh? Thật đáng ghét,